Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, để vào câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, gia đình chúng con có việc muốn hỏi thầy giải đáp và giúp đỡ cho chúng con với ạ. Trong năm 2020, 2021, 2022, 3 năm vừa qua, gia đình chúng con là anh em trong dòng họ đã quá đau buồn vì 5 người đã mất. Gần nhất đây là đứa cháu trai bị tai nạn, mất được 35 ngày. Ý tiếp theo, có thím trong họ đi gọi hồn thì cụ tứ đại lên nói là từ nay đến tháng giêng dòng họ cẩn thận sẽ có 3 người chết nữa. Nghe mà sợ hết cả hồn nữa hả? Nay đến tháng giêng thì còn có hơn tháng nữa thôi. Ý nữa, cách đây 4 ngày thì đêm con đang ngủ, có một cụ hiện về gọi con dậy, bảo là gọi tất cả anh chị em trong họ đi đến chùa nhờ thầy giúp đỡ. Chắc đến chùa nào chứ có phải đến chùa này đâu. Chùa này thầy không giúp được đâu, thầy kém lắm. Nhờ các cụ, các thầy lớn, các thầy mới giúp được. Như vậy thì chúng con nên làm thế nào ạ? A Di Đà Phật, gia đình chúng con xin tri ân công đức của thầy. Qua một câu hỏi của một Phật tử, chúng ta thấy rằng trong 3 năm 20 đến năm 22, 3 năm như vậy mà trong gia đình anh em dòng họ có đến 5 người mất. Năm người mất, và một người mất gần đây nhất là đến nay mới được 35 ngày, mất bị tai nạn. Tai nạn không nói là tai nạn gì, có thể tai nạn giao thông hay tai nạn gì đó thì không nói rõ. Mất bị tai nạn. Chúng ta biết đấy, ở trong Phật giáo chúng ta thì coi đây là gì? Là cộng nghiệp. Chúng ta nhớ nhé. Trong Phật giáo coi đây là cộng nghiệp. Thế nào là cộng? Cộng tức là gì? Là chung. Chung nhau lại, hùn nhau lại. Gọi là cộng. Giống như chúng ta học toán, cộng trừ nhân chia. Cộng tức là thêm vào, chung vào. Thì nghiệp ở đây là gì? Chỉ cho cái nghiệp xấu, nghiệp không tốt, nhiều đời, nhiều kiếp mà những người đó tích tụ, nay gặp nhau. cho nên mới sinh ra cái quả đau khổ ấy. Nhà Phật chúng ta thì gọi là cộng nghiệp. Còn ở ngoài đời, ngoài xã hội, ngày xưa bên đạo Lão thì họ cho là gì? Cho là trùng tang. Xã hội chúng ta cho là trùng tang, và đạo Lão tức là đạo giáo ngày xưa họ cho là trùng tang. Vì vậy mà chúng ta thấy là cái cách khi có người mất á, họ bấm tuổi, ví dụ tuổi bao nhiêu, mất vào tháng nào, ngày nào, giờ nào, thì họ sẽ tính ra là có cái công thức tính là trùng tang, thiên di hay là nhập mộ. Thầy phải khẳng định với chúng ta cái cách tính này không phải là của Phật giáo nhé, nhưng nó đã ăn sâu vào trong cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh của dân tộc. Phật giáo thì luôn đồng hành cùng dân tộc. Cái gì mà người dân họ thường dùng, nó không ảnh hưởng đến vấn đề đạo đức, không làm xáo trộn đến cuộc sống đời thường của xã hội, thì Phật giáo có thể dùng làm phương tiện để dẫn dắt tín đồ Phật tử từ chỗ phương tiện ấy hướng đến con đường chính đạo. Đặc biệt học về lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta, chúng ta thấy có những đoạn lịch sử, đặc biệt là sau thời kỳ Phật giáo nhà Trần, tức là sau thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Hoàng Kim là thế nào? Hoàng Kim tức là lúc đó Phật giáo hưng thịnh nhất, đó là thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim, tức là thời kỳ Phật giáo nhà Lý và nhà Trần, đặc biệt là nhà Trần. Thái Thượng Hoàng ủng hộ Phật giáo, vua thì xuất gia. Thái Thượng Hoàng xuất gia, vua thì hộ trì Phật Pháp, vân vân. Như là Trần Thái Tông là Thái Thượng Hoàng hộ trì Phật Pháp, đi tu trượt cho nên là sau này rất tín tâm hộ trì Phật Pháp. Chúng ta biết là vị vua đầu tiên của đời nhà Trần là Trần Thái Tông đã xuất gia xuống núi Yên Tử, nhưng mà do Trần Thủ Độ thì đem quân xuống tận nơi là ép về, bảo rằng cái bệ hạ mà không về thì chúng thần và nhân dân sẽ xây kinh thành ngay ở dưới chân núi Yên Tử này. Cho nên lúc đó là quốc sư Phủ Vân là liền phải bảo với Trần Thái Tông là gì? Sơn bản vô Phật. Ở trong núi vốn có, vốn không có Phật. Phật tại hồ tâm, tức là Phật ở tại đi trong tâm mình vậy. Trong tâm bệ hạ mà có Phật á thì ở đâu á Phật cả. Không cứ là phải ở trên núi, ở kinh thành cũng vẫn có Phật. Còn tâm bệ hạ mà không có Phật á thì cho dù ở trên núi á thì cũng cách Phật rất xa vậy, vân vân. Nghe quốc sư Trúc Lâm dạy như vậy cho nên là Trần Thái Tông miễn cưỡng mà trở về để làm vua, nhưng mà hết sức là hộ trì Phật Pháp. Sau này lên Thái Thượng Hoàng rồi, nhường ngôi cho Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông cũng hết sức ủng hộ Phật Pháp. Trần Thánh Tông xin sinh ra con là gì? Là Trần Nhân Tông. Sau này nhường ngôi cho con lại tiếp tục ủng hộ Phật giáo. Và đến Trần Nhân Tông thì đánh tan hai lần quân giặc Nguyên Mông cùng với vua cha. Rồi cũng lên Thái Thượng Hoàng một thời gian ngắn, nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông. Rồi tiếp tục kế ông nội của mình là gì? Xuất gia. Và lần này thì thành công. Xuất gia không chỉ thành tổ mà còn thành gì? Thành một vị Phật của Việt Nam. Đó chính là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, là sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật giáo ở cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ Hoàng Kim, thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở trong thời đại phong kiến từ khi du nhập cho đến thế kỷ 21 này. Và sau thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim ấy, sang thời Hậu Lê, Phật giáo có phần đi xuống rất là nhiều. Cho nên lúc đó Phật giáo Việt Nam chúng ta cái chủ trương cùng với hai tôn giáo chính lúc bấy giờ, đó là Nho giáo và Lão giáo, gọi là chủ trương gọi là Tam giáo đồng nguyên, tức là ba tôn giáo ấy cùng một gì, cùng một gốc rễ nguyên, tức là gì, là cội nguồn, là gốc rễ, tức là ba tôn giáo cùng một cái cội nguồn, cùng một cái gốc rễ, cùng một cái gì, nguồn mạch, đó là mục đích đem lại lợi ích an vui giải thoát cứu khổ cho chúng sinh, vậy vân vân. Đại khái chúng ta hiểu nôm na là như thế đã. Sau này muốn hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ đi tìm nghiên cứu thế nào là tam giáo đồng nguyên. Xuất phát từ cái quan điểm, cái tư tưởng tam giáo đồng nguyên ấy, cho nên nhiều giáo lý, tư tưởng giải thoát giác ngộ của Phật giáo, Nho giáo cũng đem vào để dạy học. Và ngược lại, những cái gì tốt đẹp của Nho giáo, Phật giáo chúng ta cũng đem vào để dạy học cho các Phật tử, các tín đồ. Ví dụ như tứ thư ngũ kinh là của Nho giáo, thì Phật giáo chúng ta cũng đem vào để dạy các chú tiểu khi mới học chữ Nho: nhân chi sơ, tính bản thiện, vân vân. Không thì hoặc là lúc bắt đầu học chữ thì học tam thiên tự: thiên trời địa đất cử cất tồn còn tử quan tôn sáu lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau ngưu châu mã ngựa cử cửa nha răng vô trăng hữu có khuyển chó dương dê quy về tàu chạy bái lại đáy đai quan mũ túc đủ đa nhiều ái yêu tăng ghét, vân vân. Đấy, kiểu thế. Có ngày xưa thì học thuộc cái này đấy, thưa học thuộc tam thiên tự đấy, 3000 chữ học thuộc như thế, đọc lào lào như thế. Nhưng lâu rồi, hơn chục năm nay không học lại, không ôn lại thì nó cũng quên đi, nhưng mà nhìn lại tí là nhớ thôi. Ngày xưa thấy thế thì các vị đừng nghĩ là ông dân tộc khổ khờ đấy, thì học cũng ghê lắm đấy, không đơn giản đâu. Không học thôi mà học thì cũng ghê lắm. Từ cái chỗ là gì, 6 năm 4 lớp mà mà được như ngày hôm nay thì không phải là lười biếng mà có thể được đó. Từ gần như con số 0 mà đi lên không phải đơn giản. Cho nên á, đấy, những cái gì mà tốt đẹp, chữ nghĩa văn chương, về dạy về lối sống, đạo đức, nhân cách, đối nhân xử thế ở thế gian, trung quân ái quốc, vân vân, của nhà Nho, thì Phật giáo chúng ta cũng đem vào để dạy cho gì, các chú tiểu, các tín đồ sơ cơ khi mới học đạo. Những cái gì tốt đẹp của Lão giáo chúng ta thấy hay, thấy sử dụng được thì cũng đem áp dụng vào đời sống. Ví dụ như chính là cái gì, cái cúng, cái đàn tràng mà cúng kiếng đó là gì, chúng ta cũng một phần là cũng gì, cũng từ Lão giáo mà ra. Ví dụ cụ thể như là thầy nói, cụ thể như là gì? Cái xem ngày xem giờ đấy, xem ngày xem giờ đấy, Phật giáo chúng ta vốn là không có nhá. Quan điểm của Phật giáo gì, nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân đó. Ngày nào làm được việc tốt, ngày nào sống an nhàn vô cầu thì ngày đó thì là ngày tốt, vân vân. Nhưng chúng ta thử hỏi xem, những người đến chùa chúng ta có ai là vô cầu, vô tu, vô chứng, vô đắc chưa, vô khổ, vô quải ngại chưa? Khó lắm. Đại đa số đến chùa đều phải gì, tâng nải chuối, rồi phẩm oản lên. Ngày xưa đi lễ là thường là nải chuối phẩm oản, cầu từ ban chính cho đến sang ban phụ, cầu từ Tam Bảo cho đến sang Đức Ông, Đức Thánh Hiền hộ pháp, rồi có cụ nào là cầu hết. Mỗi cụ cầu khoảng 5-10 phút. Cầu phải nói thì nói cho thật hết, nói thật kỹ để sợ các ngài không nghe thấy. Đấy, đấy là ngày xưa đi lễ như thế. Nhưng bây giờ chúng ta còn cầu không? Có chứ, vẫn cầu mà. Thế người cứ lẩm rẩm, có Nam Mô A Di Đà Phật, có lại 9 phương trời, lại 10 phương Phật, chứ Phật 10 phương. Xin thương cho con, xin độ cho con, xin giúp cho con, xin, cho con được sáng con mắt, được chặt đầu gối. Kiểu đại khái thế. Cầu đủ các thứ luôn. Cầu mua may bán đắt, đi 1 về 10, đi tươi về tốt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giỏ giọt của cà phê phin. Cầu đấy, cầu đủ thứ luôn. Đó. Cho nên nếu Phật giáo mà không đáp ứng được cái nhu cầu văn hóa tín ngưỡng Phật giáo đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta gọi là đấy là Phật giáo đại chúng, tức là Phật giáo gì, dành cho đại chúng, phổ cập cho gì, số đông, mà đại đa số những người đi chùa bây giờ là như thế. Nếu Phật giáo chúng ta gì, bỏ loại ra cái gì, văn hóa tín ngưỡng Phật giáo đại chúng ấy, mà chỉ hướng vào gì, văn hóa Phật giáo gì cho tầng lớp là gì, tầng lớp á, cầu giác ngộ giải thoát thôi, thì chúng ta sẽ mất hết tín đồ. Chúng ta không đáp ứng được lòng dân thì dân họ sẽ đi tìm gì, đi tìm chỗ an tâm thôi. Cho nên chính vì vậy mà cái đó đối với Phật giáo chúng ta nó không mất cái gì cả, mà thậm chí là còn được gì, lợi ích thêm, dẫn dắt quần mê. Chư Phật Bồ Tát chúng ta biết mà, phải vào tận trong địa ngục để cứu từng gì, từng chúng sinh một. Nay họ đến chùa, họ đến chùa sẵn cho các sư chỉ có việc mà gì, dùng các phương tiện mà giáo hóa để cho họ vào đạo, mà không làm được thì lỗi là không phải là do chư Phật Bồ Tát, mà lỗi là do gì, chư tăng gọi là, mình gọi như là nói nôm na là quá chấp vào gì, chấp vào pháp vậy, không biết dùng phương tiện để giáo hóa dẫn dắt chúng sinh vậy. Cho nên chính vì thế cho nên các bậc tổ sư từ xưa đến nay chúng ta thấy các cụ các tổ này rất là hoan hỷ. Đó, nhân dân họ có công có việc đi ra chùa là A Di Đà Phật, bạch hòa thượng, xin hòa thượng xem ngày lành tháng tốt để cho nhà con cưới vợ cho cháu, hoặc là gả chồng cho con. Hòa thượng bảo ôi rồi quý hóa quá, A Di Đà Phật, thế cháu nó lớn thế rồi à? Dạ vâng ạ, thế cháu nó mới ngày nào đi ra lễ ngoài chùa, nó lễ hòa thượng còn bé bé, nhưng mà qua nó đi học đại học mấy năm, bây giờ về nó dẫn người yêu về, nó xin bố mẹ lập gia đình, nay con ra con xin hòa thượng xem ngày cho cháu, sau thì hoan hỉ rồi mấy hôm nữa thì cháu nó đi được nghỉ học, nó về con bảo các cháu nó ra chùa lễ Phật rồi ra lễ hòa thượng à. Đấy, nếu mà hòa thượng lúc đó mà không xem ngày cho các cháu nó có ra chùa không? Không, nó đi ra gặp ông thầy cúng, gặp ông thầy phù thủy, gặp ông thầy theo gì, theo tôn giáo khác, mất luôn. Cho nên gì, chính vì vậy các hòa thượng là phải gì, thẩm thuộc hết lòng ở trong trong tâm rồi, nhớ hết rồi, nhưng mà vẫn phải giả vờ gì, phải xem ngày thiêng là phải giả vờ bấm những nốt trong tay này này. Ngày xưa chúng tôi đi học là cụ tổ chú Hương cũng bảo thế, các thầy nhá, thuộc rồi nhưng vẫn phải gì, đưa ngón tay ra mà bấm thế này này thì nó mới gì, nó mới thiêng. Đấy là các cụ này nói rất là thật. Dạy đấy, thuộc hết trong lòng rồi mình mà nói nó luôn ra thì sợ rằng họ chưa tin. Cho nên phải lấy ngón tay ra bấm là tí xỉu rần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi này á, nhất kết nhì nghi tam địa sát tứ tấn tài ngũ thọ tử lục hoang ốc ấy. Đấy, nó phải thế, tâm như thế. Thế là gì? Họ tin, sái cổ ra. Ôi, thầy giỏi thế, tất cả trên 10 đầu ngón tay của thầy hết. Đấy, thế là gì? Bảo nào mà chẳng nghe. Đến lúc đó về các thầy bảo là chọn cho ngày lành tháng tốt rồi. Thầy về bảo là thôi, bình thường ra thì làm cỗ ăn gì vài trăm mâm, nhưng mà bây giờ mình theo Phật rồi, thôi thì giảm bớt nó đi. Đáng lẽ ra thì giết gà mổ vịt mổ lợn để đám cưới, nhưng bây giờ thì thôi, giảm bớt nó đi, được càng bớt được nhiều thì càng tốt. Cái gì ra chợ mà mua đồ làm sẵn được, tam tịnh nhục đó, thì ra chợ mua đồ làm sẵn cho nó bớt nghiệp đi con ạ. Và vâng ạ, hòa thượng dạy thế, chúng con về chúng con y giáo phụng hành ạ. Có phải là giúp được cho nhân dân chưa, hướng thiện chưa, làm thiện chưa? Đấy, rồi gia đình nhà cửa không may có người qua đời, họ lo lắng, họ sợ sệt, họ ra chùa, họ nhờ các thầy xin thầy là bấm cho xem nhà con có cụ vừa mới mất như thế về với tổ tiên như thế, không biết là cụ ra đi cái tuổi ấy, tháng ấy, ngày ấy, giờ ấy có tốt không hay là xấu, xin hòa thượng chỉ dạy cho nhà con, nếu mà không may mà xấu thì xin là hòa thượng dạy cho nhà con phải làm như thế nào. Đó, lúc đó mà hòa thượng mà không dùng phương tiện mà bảo là Phật giáo chúng tôi là gì, là không xem những cái đó, và vơ vẩn nó đi gặp ông thầy cúng nó xem cho, hay gặp ông thầy phù thủy nó xem cho. Mà đương nhiên cái lúc gia đình người ta đang gì, đang khó khăn, đang sợ sệt, đang bấn loạn như vậy, giống như người sắp chết đuối, họ vớ được cái gì họ bám chặt vào đó. Nay họ ra cửa chùa, họ gặp hòa thượng, gặp các thầy, mà các thầy cứu cho họ, giúp cho họ, độ cho họ, an tâm cho họ, thì họ sẽ gì, mang ơn cả đời. Thậm chí từ đó họ sẽ trở thành gì, những Phật tử thuần thành một ngày nào không xa đó. Còn nếu mà chúng ta hắt hủi họ, đuổi họ, không giúp đỡ họ, không cứu độ họ, thì họ bắt buộc họ về, họ sợ quá, họ phải đi gì, đi xem chỗ này hoặc chỗ khác, gặp ông thầy cúng, ông thầy phù thủy hoặc một tôn giáo khác, giúp họ trong lúc khó khăn hoạn nạn như vậy, an tâm cho họ lúc như thế, thì họ sẽ theo bên đấy thôi. Và như vậy dần dần chúng ta đi mất hết tín đồ, mất hết người dân. Mà Phật pháp mà không có tín đồ thì mấy vị sư xuất gia không thì có làm cho Phật pháp hưng long được không? Không. Phật pháp mà không có nhân dân đứng đằng sau ủng hộ thì Phật giáo có hưng thịnh được không? Cũng không luôn. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói có một câu rất là hay là gì? Thầy chùa là bùa làng là như thế. Cái gì không hay, cái gì không biết, cái gì không giải quyết được, ra nhà chùa. Nhà chùa gì? Giúp được hết. Đó. Ngày xưa là như thế, kể cả thì hỏi về chữ nghĩa văn chương. Ngày xưa thì các sư, ngày xưa thì học chữ nho. Đó. Trong dân không biết chữ gì, ra hỏi thầy chùa biết hết. Muốn viết hoành phi câu đối thờ ở đình, ở đền, ở nhà thờ họ vân vân, ra chùa nhờ sư viết được hết. Viết nóc nhà, viết câu đầu vân vân, biết câu đối liễn viếng đám ma, chúc tụng mừng thọ, ra nhờ thầy chùa gì, viết được hết. Ngày xưa là học chữ nho cho nên là không phải ai biết. Ra chùa thì các thầy được học từ bé, làm chú tiểu vào chùa nó phải học thôi. Đó. Cho nên là các cụ ngày xưa nói là thầy chùa là bùa làng. Vì sao? Vì gần gũi với nhân dân, sống cùng với nhân dân, đồng cam cộng khổ với người dân. Dân họ cần cái gì thì các thầy đều có thể giúp đỡ được cho dân hết. Chính vì vậy cho nên mới có cái câu ca dao tục ngữ là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chúng ta thấy không? Đấy. Tính vì thế, cho nên khi gia đình có người gì? Có người mất nằm xuống. Vừa nằm xuống đấy, gia đình họ đã làm cơi chầu ấm nước. Lúc đó thì không kịp là gì? Mua lễ nữa. Mà chỉ cần gì? Cây chầu ấm nước, thậm chí là gì? Thẻ hương không. Ra chùa. Nhờ thầy xem cho. À, mất ngày tháng ấy như thế nào. Ví dụ ra họ bảo là gì? Hỏi như thế thì hòa thượng hay là thầy chùa hỏi là thế ông cụ hay bà cụ ấy bao nhiêu tuổi? Dạ bạch thầy, ông cụ nhà con năm nay là 80 tuổi. À, thì bấm luôn rồi. Tí Sửu dần Mão Thìn Tỵ Ngọ, nam khởi dần, nữ khởi đi, khởi thân, 80 tuổi này, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 tuổi là vào cung gì? Cung Thiên Di. Hòa thượng bấm bấm trên tay bảo là 80 tuổi thì ông cụ năm nay tuổi là cung Thiên Di, yên tâm. Mất vào tháng mấy? Dạ mất vào tháng 9 bạch hòa thượng. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tháng lại gì? Lại cung Thiên Di tiếp. Hai cái Thiên Di là gì? Là tốt, cũng tốt. Rồi hỏi mất vào ngày bao nhiêu? Dạ mất vào ngày mùng 1 ạ. Mùng 1 nhá. Thì đếm là 1 luôn. Là được gì? Ngày được ngày nhập mộ. Dạ, hỏi là mất vào giờ nào? Vào giờ ngọ ạ. Vào khoảng 11 rưỡi, 12 giờ gì đó. Thì đấy giờ ngọ. Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ. Vậy thì vào cái giờ là giờ trùng tang. Được hai cái 80 tuổi mất tháng 9 ngày mùng 1 thì được hai cái Thiên Di, một cái nhập mộ và một cái trùng tang. Mà trùng tang này là trùng tang vào giờ. Vào giờ thì thường là gì? Các cụ ngày xưa nói mất vào giờ thì ở ngoài á, bên đạo lão gọi là gì? Tam sa. Thế nào là tam sa? Tam sa ý là gì? Trong cái chi họ dòng họ ấy, nếu mà không tu nhân tích đức, hành thiện phóng dinh, tu phúc cúng dường, làm thiện tụng kinh niệm Phật, hồi hướng siêu độ cho vong linh, thì trong khoảng 3 năm trong chi họ dòng họ ấy thường là có thể, nói là có thể thôi mà, có thể sẽ mất gì? Mất đến 3 mạng nữa, gọi là tam sa, đây là nặng nhất. Đấy. Nếu mất vào gì? Nếu mất vào ngày á thì gọi là gì? Nhị sa, tức là hai người mất nữa. Nếu mà nhất sa tức là mất vào tháng hoặc vào năm ấy, thì gọi là nhất sa, tức là còn một người nữa. Đấy là cách tính của gì? Bên lão giáo họ tính như vậy. Thì chúng ta thấy sở dĩ mà Phật giáo chúng ta có ngày xem giờ, nó xuất phát từ cái gì? Từ cái tam giáo đồng nguyên đấy. Văn hóa tín ngưỡng ăn sâu vào trong gì? Lòng dân tộc rồi. Nếu Phật giáo chúng ta không đáp ứng được cái nhu cầu của gì? Của đại bộ phận nhân dân, thì chúng ta sẽ gì? Sẽ chơ thổ địa ra thôi. Chơ thổ địa ra thôi. Mà đặc biệt là chùa chiền ở miền Bắc chúng ta, bây giờ mới có người trẻ đi chùa nhiều. Khoảng 15-20 năm trở về trước, các vị thấy đặc biệt các ngôi chùa nhà quê toàn các cụ già 50, 60, 70, 80 á, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi mới đi đến gì? Đến chùa. Họ gọi là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Đó, chúng ta thấy nếu mà chúng ta không dùng những cái phương tiện ấy thì làm gì có Phật giáo Việt Nam như bây giờ. Chúng ta sẽ mất tín đồ hết từ mấy trăm năm trước rồi. Họ đi theo các tôn giáo bạn hết rồi các quý vị. Không hết thì cũng gần hết rồi các quý vị. Cho nên một số các quý thầy trẻ trẻ, đặc biệt là một số quý thầy ở miền Nam lên giảng cứ bảo là Phật giáo miền Bắc chúng ta là gì? Là đa thần giáo. Phật giáo miền Bắc chúng ta là mê tín dị đoan, thiên về mê tín dị đoan, vân vân. Vơ đũa cả nắm như thế. Nhưng mà các thầy khổ, không nghiên cứu, về văn hóa, về tín ngưỡng, về sự truyền thừa của Phật giáo. Vì sao mà Phật giáo miền Bắc chúng ta trong Tam Bảo lại thờ cả Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu, thờ cả gì? Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, thờ cả Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Tống Tử, và thờ cả gì? Thậm chí thờ cả Thập Điện Diêm Vương, thờ cả Thánh Tăng, thờ cả Thổ Địa. Không nghiên cứu, mỗi một tôn tượng thờ trong đó đều có ý nghĩa đặc biệt ở trong đó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta vào trong chùa, các chùa trong miền Nam đại đa số họ chỉ có ba pho tượng thôi. Pho tượng Đức Thích Ca ở giữa chính, và hai bên thì Văn Thù Phổ Hiền hoặc là Quán Âm và Địa Tạng, có thế thôi. Đại đa số có thế thôi, họ rất đơn giản. Ra miền Bắc chúng ta thấy là nhiều tượng thế, đặc biệt đến chùa Tây Phương hay là chùa Trăm Gian chúng ta thì, hay là chùa Mía này, Sơn Tây chúng ta này, có đến hàng trăm pho tượng, thậm chí hàng vài trăm pho tượng. Đấy, hốt quá, làm gì mà thờ nhiều thế, gọi là đa thần giáo, vân vân. Họ cho là thờ nhiều tượng như thế, không chỉ tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng mà còn cả gì, các vị thần nữa, Tứ Trấn Thiên Vương, Bát Bộ Kim Cương, Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, Nam Tào Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng, vân vân. Cho là như vậy là Phật giáo cấp thấp, Phật giáo dành cho gì, đại bộ phận nhân dân, chứ không phải là Phật giáo chân chính, không phải là Phật giáo nguyên chất. Đây họ gọi là Phật giáo lai tạp, Phật giáo thế này thế nọ thế kia, vân vân. Nhưng chúng ta phải biết rằng ở trong cái bối cảnh, nếu chúng ta không vươn lên để tồn tại thì chúng ta sẽ bị gì? Sẽ bị hoại diệt, sẽ bị đoạn diệt. Sau thời kỳ Phật giáo Hoàng Kim, nhà Lý và nhà Trần, miền Bắc chúng ta Phật giáo có những lúc là gì? Phật giáo còn không được ở Kinh Thành nữa. Ở Kinh Thành Thăng Long lúc bấy giờ và các thủ phủ, trung tâm văn hóa chính trị của đất nước và của khu vực, tất cả sư tăng gì? Tăng ni bị đuổi, đuổi hết. Chùa chiền thì đem đốt phá hoặc là đem gì thu hồi làm chỗ dạy học cho nho giáo, vân vân. Và làm kho, làm lẫm, làm chỗ sử dụng việc chung của quốc gia, của đất nước. Cho nên tăng ni bị đuổi về hết, trẻ thì bắt hoàn tục, già thì đuổi về gì? Đuổi về chùa quê. Mà về chùa quê các vị biết rồi, về chùa quê thì đi chùa thì có mấy bà vãi thôi, 60 tuổi mới đi quy, 60 tuổi mới đi quy, 70-80 tuổi, nhìn các Phật tử ở trong chùa, 70-80 tuổi, 60-70-80 tuổi mới thì mới là Phật tử, mà có nhiều đâu, 15-20 cụ thôi. Nào, bằng pháp cái gì? Bằng cái gì? Các vị nghĩ xem. Chính các cụ ấy đi chùa lại còn phải gì, thậm chí đi chùa mà thương các sư quá, thấy các sư thiếu ăn, thấy các sư khó quá, thấy chùa nghèo quá, khổ quá, các cụ còn phải gì, đợi con đi làm vắng hết vào gì, múc trộm một bát gạo, xin lỗi các vị tôi nói thật đấy, múc trộm một bát gạo đem giấu ra ngoài bụi chuối ở ngoài cửa ấy, xong cho con cháu nó đi làm hết, lúc đó mới gì ra mắt trước mắt sau ngó cho. Ngày xưa mặc cái áo dài quấn quấn ở đằng trước mà cho vào trong bụng quấn và để nó đi. Thế đấy, tín Phật mộ Phật, nhưng mà lúc đó là gì, không làm ra của cải vật chất nữa. 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi rồi, bây giờ chúng ta còn có thể làm ra, lúc đó thì khó lắm. Nông dân bằng pháp làm sao được, khi mà chùa chỉ có mấy chục cụ Phật tử già như thế. Cho nên bắt buộc là gì? Mình muốn tồn tại thì phải tìm mọi cách để tồn tại, không có là gì khiến cho Phật giáo đoạn diệt. Vì vậy mà chúng ta thấy đấy, may mắn mà chúng ta thấy cái thời Hậu Lê còn có gì, thiền sư Tông Diễn, tức là tổ cua đó, ở ngoài chùa Hòe Nhai, đang thờ chùa Hòe Nhai, chỗ thượng tọa trưởng ban kinh tế Phật giáo thành phố Hà Nội bây giờ đấy. Chúng ta thấy nhờ có vị hòa thượng tổ cua ấy mà vị vua lúc bấy giờ mới cho Phật giáo được quay trở lại kinh thành, quay trở lại những nơi phồn hoa đô thị, trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của đất nước và của khu vực, Phật giáo mới bắt đầu hoạt động trở lại được. Vì nhà nho và lão giáo nó lấy lòng mà vua nó chiếm hết địa bàn truyền đạo rồi, Phật giáo chúng ta phải đuổi về quê, trẻ thì bắt hoàn tục đi lính, già thì đuổi về quê ở cái cùi ngôi chùa quê mấy bà vãi. Xin lỗi các quý vị. Thế thì làm sao mà truyền được? Đấy, chính vì cái nguyên nhân ấy cho nên Phật giáo chúng ta lúc đó thì bắt buộc phải theo cái chủ trương là gì? Tam giáo ở đồng nguyên. Mà tam giáo đồng nguyên là chính là do gì? Nhà vua họ chủ trương, họ đưa ra dưới sự tham mưu của các quan. Phật giáo chúng ta lúc đó là gì? Không thể độc tôn được nữa mà bắt buộc phải gì? Phải theo cái quan điểm tư tưởng ấy. Và ba cái tôn giáo này là lấy những cái tinh thần tư tưởng giáo lý hay của nhau để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Cho nên cái vấn đề xem ngày, xem giờ, cúng kiếng đàn tràng vân vân, chúng ta thì cũng từ đó mà phát triển vậy. Từ đó phát triển, dùng cái phương tiện đấy để, thứ nhất là để duy trì Phật pháp, thứ hai là để từ đó là có thể gì là truyền bá Phật pháp. Cho đến bây giờ thì chúng ta từ chỗ duy trì thì chúng ta có thể gì truyền bá được rồi. Cho nên cũng nói thêm, nói rộng như vậy để chúng ta thấy rằng cái việc xem ngày xem giờ cho những người đã khuất đã mất đấy, thầy khẳng định là với chúng ta một lần nữa, vốn không phải là của Phật giáo chúng ta, nhưng trải qua cái bối cảnh lịch sử và cái nhu cầu tín ngưỡng của người dân như thế, vì vậy mà Phật giáo chúng ta, đặc biệt là khu vực phía Bắc, Phật giáo Việt Nam chúng ta khu vực phía Bắc, đã phương tiện, dùng cái phương tiện ấy để giúp đỡ người dân được an tâm. Vậy thì bây giờ thầy lại trở lại câu hỏi của một Phật tử đến chùa, ví dụ hỏi như thầy nói lúc nãy, hỏi vị hòa thượng kia chẳng hạn, hai cái thiên di một cái trùng trang, hai thiên di một nhập một trùng trang, vậy bây giờ họ xem như họ biết như vậy, nếu chúng ta không nói thì đi ra họ về nhà, họ đi ra làng hỏi ông thầy cúng, ông thầy bùa ở trong làng, trong xã, hỏi xã bên cạnh thì ông thầy bấm cúng y như thế, họ xem gì cũng ra hai thiên di một nhập một trùng trang như vậy. Và nếu như mà vào ông thầy cúng và ông thầy phù thủy, ông sẽ làm bùa, làm bèn, làm phép rồi đủ các thứ để tốn kém rất là gì nhiều tiền cho gia chủ. Còn đối với các sư đơn giản thôi, rất đơn giản thôi, bảo là gì gia đình nên về gì thôi, cứ xem cho giờ tốt ngày tốt để nhập quan phát tang an táng xong xuôi đâu vào đấy, thì gia đình ở trong vòng 7-7-49 ngày thôi, con cháu trong gia đình cứ cử nhau ra chùa để lễ Phật tụng kinh, không được suốt 49 ngày thì thôi cứ 7 ngày, cứ đúng 7 ngày thì lại ra các thầy gì với các vãi, các Phật tử sẽ tụng kinh, sẽ hồi hướng cho cụ, cho yên tâm trong quá trình tang gia, chớ có gì sát sinh hại vật. Nếu bắt buộc phải dùng thì ra chợ mà mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục. Và khi có người, đối với người mất ấy, đừng có khóc lóc kêu than vật vã nhiều, mà dành thời gian thì mọi người niệm Phật nhiều để hồi hướng cho ông cụ, vì ông cụ mất vào cái giờ rất là xấu. Nếu gia đình muốn cho ông cụ sớm được siêu thoát thì đừng có khóc lóc, đừng có kêu than, đừng có vật vã nhiều, đừng có kể lể nhiều, mà dành thời gian niệm Phật nhiều, hồi hướng cho ông cụ. Vậy đây là Phật pháp hay chưa? Có phải Phật pháp không? Phật pháp đấy. Chúng ta thấy chúng ta đều có thể gì lái cho họ từ chỗ phương tiện vào chỗ gì, chỗ chân chính được. Đó. Từ cái chỗ đi ngoài đường vào gì, vào ở trong cửa Phật được. Đó, tùy theo gì chúng ta vậy. Mà hướng cho họ như vậy là tốt không? Tốt. Chắc chắn tốt. Dạy họ bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện để hồi hướng cho người thân mới mất, chắc chắn tốt. Đó, nếu gia đình họ còn sợ thì các thầy chùa cho mấy cái chú là gì? Mấy cái chú Đức Quan Âm đó, Án Mani Bát Minh Hồng ấy. À, cái mấy cái chú Án Mani Bát Minh Hồng về dán lên trên cái nóc quan tài đó. Xong trước khi đem di quan đem chôn thì gì? À, chôn nó thì hóa nó đi. Thế là người ta thấy cũng có bùa. Nhưng bùa này là bùa của Phật, bùa này là bùa an lành, bùa này là bùa gì? Bùa này để chấn không cho gì, chấn giữ để cho gì? Ma quỷ nó không vào nó xúi dục cái vong linh của ông cụ về bắt con bắt cháu được. Đấy, người ta lại hiểu cái bùa của Phật nó lại khác với cái bùa của gì? Ông thầy phù thủy. Đấy, chúng ta thấy đây là gì? Phương tiện thiện xảo để cho tín đồ Phật tử và nhân dân gì được an tâm, không bị lo lắng sợ sệt gì nữa mà tìm đến ông thầy bùa chú vân vân vậy. Trở lại cái thầy phải nói rộng như thế, bây giờ trở lại cái câu hỏi của Phật tử này. Vậy thầy đang nói gì? 3 năm mà 5 người mất trong cái chi họ, theo như quan niệm dân gian chúng ta đây chính là trùng gì? Trùng tang. Còn theo Phật giáo chúng ta là gì? Là cộng gì? Cộng nghiệp. Trùng tang hay cộng nghiệp cũng chỉ là cái tên gọi gì khác nhau mà thôi. Cái bản chất á nó vẫn là một, nhưng cái tên gọi á thì có khác nhau, cách xử lý thì không giống nhau. Ví dụ như cái trường hợp như này, đến ông thầy phù thủy chắc chắn họ sẽ cho gì? Cho bùa chú chấn yểm. Gặp ông thầy mà thờ âm binh á, nó sẽ dùng gì? Dùng âm binh để chấn yểm, để giữ mộ, ngăn cái các vong ấy không cho về với gia đình con cháu. Và đặc biệt là nó đoán họ khi còn sống họ còn gì? Chói cả chân cả tay lại, dán cả bùa vào gì? Trên mặt, trên miệng này, dán cả bùa vào ngực, dán cả bùa vào gì? Vào tay, vào chân. Và không chỉ dán ở trong người như thế, xong 4 góc quan tài họ dán cho 4 lá bùa nữa. Chôn xong họ đem gì? Đem chôn, nào là cóc, nào là lươn, nào là mèo đen hoặc mèo trắng, hoặc gà đen hoặc gà trắng, ốc này, ếch này, lươn này, trạch này, rồi tóc này, dao này, rồi nhiều thứ nữa, tùy theo mỗi ông thầy. Chôn 4 góc mộ, hai chân, hai tay. Có ông còn chôn cả trên gì? Trên đỉnh mộ nữa, tức là thẳng giữa cái bụng xuống nữa. Đấy, hết chưa? Chưa hết. Về nhà họ chôn ở ngoài ngõ, rồi dán bùa ở trong nhà, chôn ở 4 góc nhà nữa, vân vân. Đó, như thế đấy. Đấy là cách làm của ông đi, ông thầy phù thủy. Mà làm như thế thì khá tốn kém. Thầy chưa nói về cái việc gì hậu quả mai sau như thế nào thì còn chưa biết, nhưng làm như thế thì chắc chắn gì sẽ khá tốn kém, thậm chí là rất tốn kém. Nếu còn nếu mà họ ra chùa mà chúng ta độ được cho họ yên tâm, 7 ngày ra chùa lễ một lần, lễ thì cũng đơn giản, nó cân hoa quả thôi mà. Cân hoa quả có mất nhiều tiền không? Chả mất nhiều. Nếu mà nhà có gạo nếp thì đem ra chùa còn mấy cân gạo nếp, xong ra nhờ các vãi thổi xôi cho xong rồi thì in oán mang lên. Nếu mà có buồng chuối thì làm buồng chuối giấm sẵn thì mang buồng chuối sẵn rồi thế là xong. Ngày xưa nó đơn giản thế. Bây giờ thì không giấm chuối thì ra chợ mua mấy cân hoa quả mang vào lễ thì xong. 7 ngày ra chùa lễ tụng kinh xong, có điều kiện thì phóng sinh chút xíu nữa. Phóng sinh cứu vật thì công đức vô lượng Phật dạy rồi, đem hồi hướng cho cả người chết lẫn người sống đều được công đức vậy. Công đức tụng kinh, cầu siêu cho vong thì như trong kinh Địa Tạng nói là vong được mấy phần? Vong được có 1 phần, mà người sống được mấy? Được 6 phần. Là đấy, chúng ta thấy không? Đây chính là gì? Phương tiện để dẫn dắt cho nhân dân hướng đến đạo, nhân dân không bỏ đạo. Bình thường ra chỉ có mấy bà vãi già đến chùa, nhưng gia đình nhà họ có người mất thì cả nhà phải ra gì? Đặc biệt vào cúng thất thất trai tuần, vào tuần 35 và tuần 49 đó. Cái tuần quan trọng đó, 35 hay 49. Thì thường là ngày xưa cúng hai cái tuần đấy. Thì những cái tuần đấy là cả nhà phải ra, thậm chí là cả họ phải ra. Làm 3 mâm hay 5 mâm hay 10 mâm, 15, 20 mâm cơm chay tùy theo họ lớn hay họ nhỏ. Chùa đấy vãi đông hay vãi ít. Đó. Thế là tất cả ra là gì? Tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật, quy vong, chúc thực, tụng kinh, cho vong. Thế là xong, chúng ta thấy là bình thường ra bảo con trai, con gái, con dâu, con rể nó đi chùa còn lâu. Nhưng bây giờ bố chồng mất, con trai phải đi chùa, con gái cũng phải đi chùa, con dâu cũng phải đi chùa, con rể cũng phải đi chùa, cháu nội cũng phải đi chùa, cháu ngoại phải đi chùa. Cả nhà đến chùa thì họ nội họ ngoại gì đều vì tình thân mà đến gì, đến chùa. Lúc đó bảo bình thường bảo ra lễ Phật đã còn lâu, nhưng bây giờ vào chùa là gì? Chúng ta thấy không? Đấy, cái khoa bắt đầu vào khoa cung tiếp linh nhá, không bảo lễ Phật đâu nhá. Tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh bốn lễ. Đấy, bảo tín chủ kiền thành đỉnh lễ vong linh gì bốn lễ. Đấy, có bảo lễ Phật đâu, bảo lễ vong linh, lễ vong linh nhà các vị đấy chứ. Cho nên chúng ta thấy lúc đó bắt đầu là xì xụp lại đi, cả nhà từ già đến trẻ lễ xì xụp ra bốn lễ. Nào các vị thấy không, đây gọi là phương tiện thiện xảo dẫn dắt chúng sinh từ vô đạo thành gì, thành hữu đạo, từ bất tín thành gì, dần dần thành gì, thành tín tâm. Đấy, chúng ta ở dưới khu phía dưới á, trẻ trẻ đa số đi chùa đến để cầu siêu, khóa pháp hội này cũng thế thôi. Thầy có bảo lễ thầy đâu, bảo lễ Phật, lễ tổ, lễ vong linh các vị đấy chứ. Nhưng mà gặp thầy đi qua là gì cũng A Di Đà Phật. Ôi giời, nghe dẻo thế. Đấy. Thế mà còn bình thường như gặp thầy ngoài đường á, có mà có khi là gì, sư ơi, sư ăn thịt chó không, sư trẻ thế đi tu phí thế. Tôi còn một đứa con gái ế này, sư về tôi gả cho. Kiểu thế, đại khái thế. Nhưng mà đến chùa gia đình hữu sự đến chùa thì gặp thầy thì hoan hỉ lắm. Thấy các Phật tử A Di Đà Phật cúi xuống, mình cũng A Di Đà Phật gì cúi xuống. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì, những người nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật chỉ hơi cúi đầu xưng Nam Mô, Nam Mô Phật thôi, Phật cũng thọ ký cho người đó đi, sau này sẽ được thành Phật. Đấy, cho nên phúc đức nhân duyên căn lành từ đó mà sinh ra. Vì vậy á, cái trường hợp này này, thầy hôm nay phải nói hơi rộng một chút. Vậy chúng ta, cái này nó rất thiết thực ở trong cuộc sống của đại đa số các Phật tử chúng ta và người dân chúng ta. Cho nên cái việc này, 3 năm mà đến 5 người trong chi họ mất như thế này, theo như quan niệm của dân gian, nói đây là trùng tang. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Đi đến đây theo pháp hội thế này, làm bài vị cho các cụ, tất cả những cái vong mới mất này, chưa sang cát này, làm mỗi cụ một cái bài vị. Mà có điều kiện thì làm lấy ngày 3 mâm cơm để cúng gì? Cúng Phật một mâm, cúng tổ một mâm và cúng vong nhà các vị một mâm. Sau đó thì con cháu nếu mà đi lên đây lễ thì phải xin ngả ra một thụ lộc, chứ thầy cũng có thụ đâu, các sư cũng có thụ đâu, các vị thụ với nhau đấy chứ. Chắc là cúng gì, cúng Phật, cúng tổ, cúng thánh, cúng gia tiên các vị, thì các vị gì thành tâm thì được phúc. Điều quan trọng, pháp hội Trung Phong thầy tổ chức từ năm 2012 đến nay đã giúp đỡ được cho rất rất nhiều dòng họ, rất nhiều chi họ. Đây thầy nói ngay cả cái nhà bà vái trưởng ở chùa Khai Nguyên chúng ta đây mấy năm trước ở bên xã Cổ Đông ấy, họ hàng nhà bà ấy, 6-7 năm mất cũng mười mấy người, cúng kiếng không biết bao nhiêu ông thầy rồi, mời cả sư về lập đàn, cúng cả cái đàn gọi là đàn giải oan cắt kết rồi, tốn hàng trăm triệu cái ngày đó rồi, gần chục năm trước mà cũng không được. bởi cả ông thầy phù thủy rồi, chấn yểm mọi cái rồi cũng không được. Nhưng cái năm 2013-2014 nữa, bắt đầu chùa chúng ta tổ chức pháp hội Trung Phong, quen quen rồi. Cả cái chi họ sang đây làm lễ ba pháp hội, yên cho đến bây giờ gần chục năm nay á, yên ắng hết. Tất cả những cái vong mà mất trước đây đều gì, đều sang cát đó, được hết rồi. Con cháu bây giờ bình yên được hết rồi. Không chỉ một cái chi họ ấy, mà có gì, rất nhiều chi họ, rất nhiều dòng họ, thậm chí họ cách xa đây hàng 300-400 cây số, tận trong Nghệ An, Hà Tĩnh, họ cũng đã đi được, đi các nơi rồi, cúng các kiểu rồi, nhưng vẫn chưa giải quyết được. Thì họ về tham dự pháp hội, họ tham dự pháp hội, cả cái chi họ về mấy chục người, đi cả xe ô tô về mấy chục người đâu, năm 2017-18 họ về 2 năm liền theo 5-6 pháp hội. Và vừa qua tháng riêng năm 2022 vừa qua, họ về lễ đầu năm, cả chi họ đưa một cụ gần 100 tuổi ra, cứ gì đi cứ phải dìu hai bên rồi mới ra, hoan hỉ lắm, ra cảm ơn, bảo nhờ nhà chùa mà chi họ người ta bây giờ được bình an, qua hết rồi đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói thì Phật pháp á, có gì, nếu chúng ta có niềm tin, nếu chúng ta thành kính thì sẽ được chư Phật Bồ Tát á, dùng công đức á, mà mắt thường chúng ta không thấy được, không biết được, các ngài độ cho. Cái đó thì chúng ta không thể dùng bằng khoa học mà có thể giải thích hết được, không thể dùng bằng suy luận biện chứng mà có thể diễn tả hết được, chỉ có thể lấy tâm mà hiểu thôi, dùng cái niềm tin để mà gì mà vào đạo thôi. Trong mấy năm nay, đặc biệt là pháp hội Trung Phong này, là có duyên đặc biệt với gì, với những dòng họ mà đang trùng tang, những gia đình mới có người mất, nhất tâm đến làm lễ cầu siêu, thì đại đa số họ đều giải quyết được những cái nỗi lo là trùng tang trùng phục ở trong gia đình, trong dòng họ nhà họ. Cũng có dòng họ đến nói với tôi rằng, bạch thầy, dòng họ nhà con không được, theo ba pháp hội rồi nhưng mà trong chi họ vẫn có người mất. Thế tôi hỏi trường hợp đó như thế nào, bảo là trường hợp đó mất vào một cái nhà ông chú cách đây cũng mới năm 2018-19 đấy thôi, cũng đến phản ánh với chúng tôi là cũng theo mấy pháp hội rồi nhưng không được. Nhà ông chú ông lại vừa có người mất. Thế tôi hỏi rằng, vậy mấy pháp hội trước nhà ông chú có đến lễ không? Bảo là, bạch thầy, nhà ông chú đấy là gì, vô thần lắm, không đến lễ ngày nào mà lại còn gì, về là còn xúc xiểm, là còn nói chúng con không ra cái gì. Thế tôi bảo, thế thì biết rồi. Các cụ ngày xưa nói rồi, tam bảo như lai, của ai phúc nấy. Giống như người gì, người đói thì phải ăn thì mới no, người khát thì phải uống thì mới gì, mới hết khát. Phật pháp thì công đức thần lực vô lượng vô biên, nhưng nếu không tin thì cũng không gì, không được lợi ích, không được an lạc, không được thoát khổ. Vậy trong cả chi họ họ đi được pháp, còn cái nhà ông chú của vị đấy thì bất tín, lại còn không chỉ bất tín, lại còn báng phá nữa, nhạo báng nữa. Thế khi duyên nó đến, nghiệp nó đến, nó chạy vào, thì tôi bảo là cũng là trong chi họ, nhưng các vị không phải lo, các vị đã theo gì mấy pháp hội rồi thì yên tâm. Còn các cụ mà gì già 80-90 tuổi rồi, hoặc là bệnh nặng, người ta mất đéo là theo quy luật gì, quy luật vô thường, sinh lão bệnh tử, không phải lo. 60-70 tuổi trở lên mà các cụ già, các cụ yếu, các cụ mất, đấy là theo quy luật vô thường. Sợ rằng đang 18-20 tự nhiên nó lăn đùng ngã ngửa đó, nó mất đấy, đấy mới gì, mới đáng lo. Đang tuổi trẻ mà lăn đùng đó nó mất thì đáng lo. Tất nhiên thì chúng ta biết rằng cũng có trường hợp đi lễ, nhưng mà gì, mà vẫn cứ mất. Vì sao? Chúng ta biết rằng lễ ở đây nó cũng chỉ được một cái phần nào đó thôi, chứ không phải là được tất cả 100%. 5, 7, 8, 90% đã là quý rồi. Cũng giống như đi bác sĩ vậy. Đi bác sĩ có phải ai đi bác sĩ cũng khỏi không các quý vị? Ai đi viện cũng khỏi bệnh không? Hả? Nếu mà ai đi viện cũng khỏi bệnh chỉ thế gian này có đâu người chết. Có đúng không? Bác sĩ có thể cứu được người này nhưng không cứu được người kia, cứu được người này lần này nhưng lần sau có thể gì? Không cứu được. Vì mệnh của người ta đã gì? Đã hết. Thì cho dù có thần y Hoa Đà tái thế cứu chữa thọ cũng không thể cứu được vậy. Cho nên người mà mệnh đã hết, phúc họ đã tận, thì cho dù đến chùa lễ Phật, cho dù theo pháp hội, 5 pháp hội, 10 pháp hội, họ vẫn gì? Vẫn cứ ra đi. Nhưng họ ra đi trong một tâm thái gì? Hoàn toàn khác. Bình thường á, nếu vô đạo, bất tín, thậm chí là bán phá Tam Bảo nữa, thì họ ra đi gì? Thần thức ngay lập tức vào những nẻo xấu ác ngay. Nhưng nếu họ tín tâm, gia đình gì tín tâm, người thân tín tâm, như trong kinh Địa Tạng nói gì, đem công đức tụng kinh tu tập để hồi hướng cho họ, thì họ cũng được gì? Được một phần công đức trong 7 phần công đức đó vậy. Đó, cũng lợi ích an lạc. Thế nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng nhà con cũng đi theo pháp hội rồi, tại sao không hết, tại sao không khỏi, vân vân. Nếu hỏi như vậy, các vị hãy đi hỏi các bác sĩ rằng tại sao gia đình nhà chúng tôi đem bệnh nhân đến gì? Đến kịp thời cho bác sĩ mang đến thì bệnh nhân nhà chúng tôi vẫn còn thở. Tại sao bác sĩ đem vào phòng cấp cứu, sao bây giờ không thở nữa? Có bắt đền bác sĩ được không? Không. Bác sĩ cũng chỉ cứu được người có duyên, người quản mệnh mà thôi. Phật pháp chúng ta cũng thế, chỉ cứu được người, độ được những người gì có duyên, những người có đầy đủ tín tâm mà thôi. Còn thân thể này, Đức Phật nói thì có sinh ắt phải có gì? Có tử. Đừng có ngại ngần, đừng có quá sợ sệt khi chúng ta phải chết. Vì tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Nhưng chết đi về đâu? Chết như thế nào? Sau khi chết chúng ta sẽ ra sao? Đó mới là điều chúng ta cần phải suy nghĩ và cần phải gì? Khắc sâu ở trong tâm khảm để mà mình phấn đấu, để mình tu tập. Làm sao đó sau khi chết chúng ta phải đi lên chứ đừng có đi gì? Đi xuống. Ví dụ kiếp này chúng ta làm người, làm người khổ, thì kiếp sau làm, nếu có làm người thì phải làm người gì? Đầy đủ công đức phúc báo, ít bệnh ít não, gia đình gì? Sinh vào gia đình bài bản, gia đình giàu có, vân vân, có phúc báo, có tuổi thọ, ít ốm đau bệnh tật, ít phiền não khổ đau, vân vân. Sống đến già thì 70, 80, 90 tuổi thì mới mất. Đấy là gì? Đấy là đi lên. Vẫn là kiếp người nhưng mà đi lên. Còn hơn nữa thì làm gì? Kiếp gì? Sinh lên các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đấy là lại càng đi lên nữa. Còn nếu mà chúng ta thì biết đến Phật pháp, quy y Tam Bảo, tín tâm đầy đủ, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, nhất tâm niệm Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương, đến khi xả bỏ báo thân, may mắn được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta, gọi là đới nghiệp vãng sinh, thì vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sinh về cõi Tây Phương từ ao cửu phẩm tiên trì mà gì mà hóa sinh ra ở trong hoa sen. Hoa vừa nở thì mắt liền thấy Phật, tai nghe Phật thuyết pháp, tâm sinh gì? Sinh tâm đại hoan hỷ. Ngay trong khoảng sát na ấy, trong kinh nói liền là chứng được quả vị gì? Vô sinh pháp nhẫn, tức là không bao giờ còn bị thoái chuyển đạo vô thượng chính đẳng chính giác nữa. Tu tập cứ như thế cho đến ngày thành thành Phật, không bao giờ bị đau khổ, không bao giờ bị luân hồi, không bao giờ bị nhiệt não nữa. Đấy, tu được như thế thì gọi là đi lên cái chỗ gì, cái chỗ lên cao cùng cực của các hành giả tu tập của chúng ta vậy. Về Tây Phương thì chắc chắn sẽ thành Phật các quý vị. Ở thế giới này có thể chúng ta vẫn bị thoái chuyển như thường. Cho nên trong kinh Phật dạy thời mạt pháp này, duy chỉ có pháp môn tịnh độ là dễ tu, dễ chứng và dễ được gì? Giải thoát nhất. Còn các pháp môn khác, 10 người tu thì có đến 7-8 người sai đường, tụt dốc, thoái chuyển vậy. Đó, cho nên chúng ta cũng thấy rất là gì? Rất là may mắn khi sinh ra được thân người, được gặp Phật pháp, lại được gặp pháp môn tịnh độ, và lại có niềm tin chân chính sắc son để mà niệm Phật hàng ngày, phát nguyện vãng sinh. Tới khi xả bỏ báo thân thì có đến lúc đó thôi chúng ta mới biết là chúng ta thì công năng chúng ta tu có được hay không được. Được hay không đến lúc đó xả bỏ báo thân mà thì qua 47-49 ngày mà vẫn thấy Phật, vẫn chẳng thấy Phật A Di Đà hiện ra thì đó là gì? Công năng đạo hạnh chúng ta tu tập là còn chưa gì? Chưa được cao, chưa được sâu, chưa được thuần thục. Cho nên qua 49 ngày mà vẫn chưa thấy Phật A Di Đà đến mà lại thấy gì? Cảnh giới nam nữ vợ chồng âu yếm với nhau thì chắc chắn sẽ đi vào gì? Sinh trở lại quay người. Thấy quỷ thần, thấy đền đình miếu mạo thì chắc chắn chúng ta sẽ đi vào làm gì? Làm các vị thần để cai quản đình đền miếu mạo. Còn nếu mà không may mà gì, thấp nước mà thấy gì? Thấy con chó, con mèo hiện ra, con gà, con vịt lăng xăng chạy đùa trước mắt chúng ta thì rất dễ chúng ta đi vào con đường gì? Súc sinh. Đấy, các vị ghi nhớ cái câu này đến lúc gì? Cho đến lúc chết. Chết rồi cũng gì? Mang theo. Cho nên nếu muốn thoát khổ thì lúc đó gì? Lúc gần nhắm mắt xuôi tay đó, chỉ một lòng một dạ để mà niệm Phật, buông hết tất cả đi, tiền tài của cải, vàng bạc châu báu tấn tần tật đó đều không giúp được gì mình lúc đó cả. Nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan tấn tần tật, công danh sự nghiệp, cho dù có làm gì, đến tổng thống làm thủ tướng đi chăng nữa, hay làm vua đi chăng nữa, lúc đó một mình ta đến, một mình ta đi, chẳng ai gánh thay được tội lỗi, hay là chẳng ai tranh phúc báo của mình đâu các quý vị. Gọi là độc hành, một mình đi trên con đường đó vậy. Cho nên lúc đó nên nhất tâm mà niệm Phật. Muốn lúc đó nhất tâm niệm Phật được thì bây giờ cần phải gì? Cần phải niệm nhiều từ bây giờ. Niệm nhiều từ bây giờ, cái thứ nhất là để trả nghiệp tiền kiếp, cái thứ hai là để cho quen miệng, quen gì? Quen tâm. Quen miệng, quen tâm. Miệng thì mở ra là gì? Là A-di-đà Phật. Tâm của chúng ta gì? Gọi là gì? Gọi là sao nhãng một chút thì thôi, bỏ qua, nhớ một cái lại liền là gì? Quay trở về A-di-đà Phật. Đó là quen miệng, quen tâm. Thì cho dù lúc đó có bệnh khổ đến đâu, chúng ta cũng vẫn không nghĩ đến nó, mà nghĩ đến gì? Nghĩ đến A-di-đà Phật. Tâm ta nghĩ đến A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là bậc gì? Bậc Đại Y Vương. Ngài có một cái, có một loại thuốc. Thuốc đó gọi là thuốc gì? A-già-đà. Vì chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta hòa với câu Phật hiệu, Phật hiệu và tâm ta là gì? Tuy hai mà một. Cho nên tất cả những cơn đau về thể xác đã được gì? Đã được công đức của Đức Phật A-di-đà chiếu soi, quang minh công đức của Đức Phật A-di-đà rọi tới. Cho nên chúng ta lúc đó không cảm thấy gì? Đau đớn. Vì vậy chúng ta thấy là gì? Có những người bệnh ung thư giai đoạn cuối, nó lở loét ra, máu mủ nó chảy ra, bình thường thì đau đớn lắm, kêu oai oái rồi. Nhưng nếu mà được người thân dạy cho biết niệm Phật, người đó nhất tâm niệm Phật thì tự nhiên họ không thấy đau nữa. Có những trường hợp như thế này. Chúng tôi nghe thấy các Phật tử đi chợ niệm về báo cáo tác bạch lại chúng tôi khá nhiều những câu chuyện như thế. Có những người khi chưa biết niệm Phật họ đeo đau đớn rên la cả ngày lẫn đêm. Nhưng khi được đồng tu dạy cho biết niệm Phật một vài tiếng hoặc một vài ngày, họ niệm Phật nó cứ bớt đau dần và cho đến gì? Cho đến hết đau. Cái lúc hết đau ấy cũng là lúc họ ra đi gì? Nhẹ nhàng. Như vậy là họ đã trả hết cái gì? Cái nghiệp tiền kiếp. Và bây giờ họ ra đi một cách gì? Nhẹ nhàng, thanh thản để về bên Phật, về với Phật. Đó. Cho nên cái đau đớn của họ, nghiệp chướng của họ là cái gì? Cái quả mà họ phải trả báo cuối cùng ở trong kiếp này để vãng sinh Tây Phương. Vì vậy mà trong kinh Đại Tập Đức Phật mới nói gì? Trong tất cả các kinh điển ở thời mạt pháp này, duy nhất có 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là tối thắng, tối diệu, tối tôn nhất ở trên thế gian này. Nếu chúng sinh nào mà nghe được, tin được, khởi niệm được thì công đức vô lượng, vô biên. Chắc chắn gì? Trong một kiếp không xa sẽ được thoát khổ. Nếu mà tinh tiến thì thoát khổ ngay ở đời này. Còn tu làng nhàng như chúng ta thì lâu thì cũng vài kiếp tới cũng sẽ được gì? Sẽ được thoát khổ. Cho nên yên tâm, các vị yên tâm. Kiếp này nếu chưa được vãng sinh yên tâm, kiếp sau A Di Đà Phật sẽ gì? Sẽ dắt chúng ta đi, hoặc là kiếp sau nữa sẽ dắt chúng ta đi. Nếu mà Phật không dắt thì thôi, thì cứ niệm đi, và lúc đó biết đâu thầy đi qua đường thầy thấy thì vớt lên. Thầy đi qua thấy đang lặn hụp ở chỗ biển gì? Ở biển gì? Biển nghiệp ấy. Biết đâu thầy không biết là có đủ phúc để vãng sinh không, hay là nếu mà không đủ thì thôi thì ở lại thế giới này thì theo gót để xách túi cho Bồ Tát Địa Tạng. Thế là đi thị giả Bồ Tát Địa Tạng thì ngài đi đến đâu thì cho con đi đến đó. Ngài cứu những người khó, còn những người nào dễ dễ gần bờ thì thôi ngài cho con sợi dây, con vứt xuống cho họ tóm vào thì con lôi họ lên. Thế có gì đâu. Đây bây giờ đang lôi chúng ta đây còn gì nữa. Vứt cái sợi dây suốt 3 ngày nay rồi không biết có ai bám không. Đấy, đây là đang vứt sợi dây đây còn gì nữa. Đang vứt sợi dây. Sợi dây đấy được gì? Được nối từ cái miệng, từ cái lưỡi của thầy nối vứt dài ra chúng ta. Ai chúng ta tóm được thì cũng lợi lạc đấy. Có lợi lạc không? Đảm bảo là có. Y pháp bất y nhân, y pháp bất y nhân, y ngữ bất y nghĩa. Đúng không? Có thể thầy chưa hoàn hảo, nhưng những lời thầy nói ra, cái gì chúng ta học được để đem áp dụng tu hành thì cũng rất tốt vậy. Đó. Cho nên ở đây, cái trường hợp Phật tử này, thầy hướng dẫn là gì? Không phải lo lắng gì nữa. Đến pháp dự pháp hội này rồi thì yên tâm. Về cũng không phải đi xem bói xem toán, hay cũng không phải đi bùa bèn chú yểm gì nữa, mà lại khổ cả người âm lẫn người dương ra. Sau ngày hôm nay về thỉnh quyền kinh Địa Tạng về, phát nguyện đọc tụng cho thầy từ giờ cho đến hết năm. Hết năm nay đến ngày 30 Tết là hết năm đúng không? Đó thì sang năm mới đến ngày mùng 1 Tết lại tụng hết năm nữa. Tụng đến hết ngày 30 sang năm là hết năm tiếp theo, thì sang ngày mùng 1 năm tiếp theo lại tụng tiếp. Tụng cho đến bao giờ thấy tâm gì? Tâm mình hoàn toàn an nhiên, tự tại, thanh tịnh, tin Phật, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Và cho đến năm 70-80 tuổi, đến lúc đó là gì? A Di Đà Phật hiện ra bảo thôi con à, thọ mạng của con ở thế giới này đã hết rồi, mọi duyên tu của con á đã đầy đủ rồi. Thế thôi con chuẩn bị đi, mà tháng nữa thì ta đến đón con về Tây Phương Cực Lạc cho hết khổ. Thì lúc đó cũng gì? Hoan hỷ để mà đi nhá, chứ đừng có ở lại cái thế giới này làm gì nữa cho nó khổ. Ở lại thì lại khổ, thầy lại đi qua đó thì lại nhìn thấy bên cạnh, ô lại cái bà này mấy năm trước hay mấy chục năm trước hay mấy nghìn năm trước mình đã nói, đã trả lời câu hỏi ở chùa Khánh Nguyên rồi mà bây giờ nó vẫn ở đây à? Thế thì buồn lắm. Mà một ngày nào đó thì, hoặc nếu thầy được về đó nhìn thấy thì bên cạnh Đức Phật A Di Đà có vị Bồ Tát quang minh sáng trưng rực rỡ, tướng hảo trang nghiêm tốt đẹp. Nhìn nghĩ nhớ lại nghĩ mà ô, cái vị này ngày xưa nghe mình trả lời câu hỏi ở chùa Khai Nguyên về tụng kinh Địa Tạng niệm Phật mà bây giờ được vãng sinh về đây, đúng là bây giờ về đây là sư huynh mình. A Di Đà Phật, chào sư huynh nhà. Như thế thì càng sướng chứ sao, càng sướng. Hôm nay các vị là Phật tử, nhưng lúc đó các vị là sư huynh, thậm chí các vị được thành Phật trước thầy lại là đệ tử của các vị quý vị, thì cũng gì, cũng hoan hỷ vậy, càng tốt vậy. Các vị cứ thành Phật hết đi rồi thầy mới thành Phật sau thì cũng được, không sao cả. Học theo Bồ Tát Địa Tạng, các Phật tử cứ thành Phật trước, xong rồi thầy sẽ là đệ tử đi hầu pháp các quý vị, đi hộ pháp cho các quý vị cũng tốt thôi. Hoan hỷ thôi, không sao. Hôm nay là thầy, nhưng kiếp sau có thể sẵn sàng làm trò các quý vị. Các vị cứ tu lên đi. Các vị nếu mà đời sau mà làm hòa thượng, làm thượng tọa, thầy sẽ làm chú tiểu, làm sư bác, làm đại đức để thì giả các quý vị cũng tốt vậy. Được. Hoan hỷ hết. Cho nên trường hợp này thầy khuyên như thế không phải lo lắng. Mà đặc biệt ở đây các cụ đã bảo rồi còn gì nữa. Đây này. Ý cuối đây này. Cách đây 4 ngày. Tức là trước pháp hội gì? Trước pháp hội mấy ngày? Trước pháp hội có 1-2 ngày gì đó thôi. Cách đây 4 ngày, đêm con đang nằm ngủ thì có một cụ ông hiện về gọi con dậy và bảo tất cả anh chị em trong họ đi đến chùa nhờ thầy giúp đỡ. Không biết đến chùa nào, không biết có phải đi lạc đến chùa Khánh Nguyên không. Nếu mà đi lạc thì thôi, đi lạc thì hết ngày hôm nay nhá, khoảng 7 giờ tối ngày hôm nay về thì mai đi tìm cái chùa nào mà trong giấc mơ mình nhìn thấy. Nếu mà không lạc thì thôi, cũng nhất tâm đến pháp hội Địa Tạng cuối năm, không đi được suốt cả 5 ngày thì đi lấy một ngày cũng được, ngày nào cũng được, tùy lễ ngày cuối năm để làm sớ cầu siêu cho các cụ để các cụ hoan hỷ, các cụ về ăn Tết cho nó gì, nó ngoan lành với con cháu, lấy công đức tụng kinh mấy ngày đó để hồi hướng. Các cụ về ăn Tết lần này chắc chắn các cụ sẽ vui. Qua ngày hôm nay thôi, kể cả đi nhầm chùa đi chăng nữa, thầy đảm bảo qua ngày hôm nay nhờ công đức tu hành suốt 2-3 ngày như vậy, hôm nay các cụ về thì cũng vui lắm rồi. Nếu các vị có thiên nhãn, các vị có nhìn thấy các cụ, các cụ bây giờ đang cười tươi ở bên cạnh chúng ta rồi. Cho nên Phật Pháp âm dương lưỡng lợi là như thế. Cả kẻ sống và người gì? Người đã khuất, nếu tin Phật, tu Phật đều được lợi ích vậy. Cho nên Pháp hội Trung Phong này, Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài lập ra là để làm gì? Để cho từ trên, từ chư vị gì? Chư Thiên, thậm chí là trên là chư vị Bồ Tát. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Các hàng Bồ Tát bất thoái chuyển, đối với Pháp hội Trung Phong này còn phải cung kính, còn phải y giáo phụng hành. Nhớ nha, chư Bồ Tát dự vào hàng bất thoái chuyển. Bất thoái chuyển như là gì? Văn thù phổ hiền quán âm thế chí Địa Tạng, vân vân. Đối với Pháp Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm này vẫn còn phải gì? Cung kính y giáo phụng hành. Huống chi là chư vị gì? Thiên Long Bát Bộ. Huống chi là gì? Quỷ thần. Huống chi là các vị gì? Vong linh bách gia trăm họ. Đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng ở trong gì? Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm giảng giải của Ngài. Cho nên chúng ta thì hãy tin vào lời chư Phật Bồ Tát và các bậc tổ sư long tượng ở trong tông môn, trong Phật Pháp chúng ta đã chỉ dạy. Thầy ở đây cũng chỉ là người gì y giáo phụng hành mà thôi, là người gọi là làm theo những lời dạy của các ngài mà thôi. Vì vậy mà câu hỏi này xin được tạm dừng ở đây, vì đã chiếm khá nhiều thời gian. Vì gì? Nó chung ai mà có chung cái gì, chung cái nỗi lo như kiểu Phật tử này, hoặc có chung cái gì, cái việc đang đi làm lễ cầu siêu cho người thân vừa mới mất như Phật tử này, thì hãy yên tâm tin tưởng tuyệt đối vào Tam Bảo và Phật Pháp, vào Pháp tu, vào chư tăng, vào đại chúng để cùng nhau tu tập, thì chắc chắn sẽ được gì, lợi ích thôi, sẽ được công đức thôi. Xin sang trả lời một Phật tử nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, tên con là Bùi Thị X, quê quán tại làng Thanh Chiểu, xã Phú Cường, Ba Vì, Hà Nội. Con xin thay mặt làng con thỉnh thầy giải đáp cho làng con câu hỏi ạ. Sao ghê thế, thay mặt cho cả làng. Không biết là hôm qua đã xin phép ông trưởng thôn chưa? Chưa xin phép ông trưởng thôn mà lại thay mặt cho cả làng là sai đấy nhá. Vì muốn thay mặt cho cả làng thì phải được ý kiến của ông trưởng thôn, ông bí thư chi bộ và ông thôn trưởng, ông trưởng ban mặt trận của xóm, của làng. Đấy, thay mặt cả làng là phải gì? Phải qua các ông ấy. Ôi chết, không thể nói thật đấy. Cho nên chúng ta muốn thay mặt cho cả làng thì chúng ta phải gì? Phải như thế nào đó mới thay mặt được. Ví dụ con thay mặt cho một số nhân dân tín đồ Phật tử ở trong thôn con, ở trong làng con, con có câu hỏi gì xin được hỏi thầy thì đúng hơn. Hỏi cho cả làng mà cái này mà nói ra về mà có các Phật tử đi theo về đây, họ nghe thấy họ về hỏi nó đấy, bà ấy thay mặt cho cả làng bà hỏi thầy Thịnh ở giữa chùa đấy thì đã hỏi hỏi ông thôn trưởng chưa, hỏi ông bí thư chưa, hỏi ông mặt trận chưa, hỏi ông ngồi cao tuổi chưa, hỏi bà phụ nữ chưa. Chết, đem ra đấu tố cho giữa hội trưởng thôn để chuẩn bị Tết thì ăn Tết không ngon đâu. Đấy. Cho nên đặt câu hỏi á, viết văn chương chúng ta cũng phải gì? Cũng phải, phải suy nghĩ đấy. Chứ không phải là cứ muốn to mà to được đâu. Đó. Thôi thì cũng nhắc nhở như thế thì lần sau, đây cũng là một cách học đấy các vị. Nhờ thầy nói như thế này lần sau chúng ta đặt câu hỏi, không chỉ đặt câu hỏi lên thầy mà hỏi bất cứ cái gì ở đâu. Thì chúng ta thì cũng hỏi nó đúng với cái bổn phận của mình, đúng với cái trách nhiệm của mình, và đúng với gì? Cái khả năng của mình, vân vân. Hỏi này, xưa kia làng con có đình làng đặt ở đê quay mặt ra sông, sau đó làng đã xây đình mới xuống sân kho, đình mới quay mặt ra đồng. Sau khi xây đình mới xong, làng con lại bị đắm đò chết 19 người. Ghê thế. Sau đó, cứ mỗi năm lại có 2 người bị chết đuối. Nhưng người chết đều trẻ dưới 20 tuổi. Gần đây, làng con có người đi xem bói. Thầy bói bảo, từ giờ đến Tết sẽ có 2 người nữa bị bắt. Con kính xin thầy chỉ cách giúp làng con hóa giải ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Số điện thoại của con. Trường hợp này thầy xin không trả lời trực tiếp, mà Phật tử này về nên nói với gì, ở ban lãnh đạo thôn, ông bí thư, ông thôn trưởng, ông trưởng ban mặt trận, tức là hội người cao tuổi đó. Đến chiều 25 này, chủ nhật tuần sau, thì có khóa tu học sinh, sinh viên, thì buổi chiều, nếu mà đến thì thầy xem cụ thể như thế nào, thì thầy mới đưa ra cái phương án giúp được hay không giúp được. Còn cái trường hợp này, Phật tử này gọi là hỏi như vậy thì thầy trả lời cho mà biết vậy thôi, chỉ không trả lời cụ thể và trực tiếp ở đây được. Vấn đề này rất quan trọng và rất nhạy cảm. Mà thực sự là gì? Là đang có vấn đề. Thì bảo các vị đó có trách nhiệm ở trong thôn trong dân đến gặp thầy thì thầy mới xem cụ thể thế nào rồi sẽ có hướng. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, chúng con xin tri ân công đức của thầy và xin hỏi một việc của gia đình chúng con cụ thể như sau. Một, anh trai con là liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam chiến đấu và hy sinh tại mặt trận biên giới Tây Ninh, Campuchia năm 1977, hy sinh vào hồi 7 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm 1979, tức năm Đinh Tị. Bố con mất ngày mùng 9 tháng 11 năm Canh Thìn, tức năm 2000. Mẹ con mất ngày mùng 9 tháng 11 năm Nhâm Dần, tức năm 2022, lúc 13 giờ 25 phút. Chúng con không yên tâm vì trong gia đình có 3 người mất cùng ngày nhưng khác năm. Ngày nay gia đình con xin gửi câu hỏi nhờ thầy giúp và hướng dẫn cho gia đình con nên làm thế nào để được an tâm. Chúng con xin tri ân công đức của thầy. Chúng con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trường hợp này chúng ta thấy gì? Cả ba người, một thì mất vào năm ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Đinh Tị 1979, một là ngày mùng 9 tháng 11 năm Canh Thìn 2020, một là ngày mùng 9 tháng 11 năm Nhâm Dần năm 2022. Cả ba người đều mất vào gì? Cùng ngày và cùng tháng nhưng khác năm. Đây cũng là một vấn đề mà chúng ta thấy, nếu không may gia đình nào mà như thế thì thực sự là cũng lo lắng, bất an là đúng thôi. Ở trường hợp này thì thôi, thầy không nói nhiều nữa mà khuyên gì. Nếu mà Phật tử này chưa làm bài vị cho các cụ gia tiên chung một cái thì ngay sau khi nghe thầy trả lời câu hỏi xong lên chùa ghi ngay, để chiều nay bắt đầu vào thời đệ tam là có bài vị rồi. Một cái chung cho gia tiên bên nội, một cái chung cho gia tiên bên ngoại. Hai cái, một cái bên nội, một cái bên ngoại nhé. Ba cái riêng cho gì? Cho ba cụ vong này. Thế là năm cái bài vị. Các vị cứ viết đi không sao đâu. Cho dù viết đến 10 cái bài vị cũng thế thôi, hay là 20 cái bài vị cũng thế thôi. Chứ không phải cứ viết nhiều bài vị là phải mất nhiều tiền. Không phải lo nhé. Về chùa Khai Nguyên đó là chính là như là nhà các quý vị rồi. Về chùa Khai Nguyên chính là gì? Là do các quý vị đóng góp phát tâm để xây dựng. Chúng tôi là người mượn cảnh để tu thôi. Cho nên các vị cứ hoan hỷ về chùa Khai Nguyên, tức là về nhà, ngôi nhà thứ hai của các quý vị. Đây coi như là một ngôi nhà lớn của các quý vị. Còn cái nhà các quý vị đang ở là ngôi nhà nhỏ các quý vị. Cho nên yên tâm, không phải lo đến cái chuyện mà nghĩ ở trong bụng là năm cái bài vị, mỗi cái 50 hay mỗi cái 100, mất 500 trong túi không có tiền thì chết. Không, không phải nghĩ như thế. Cứ lên mà viết cho các cụ đi. Lên chỗ chùa, các sư phụ trách ở trên đó. Để viết xong đem vào á. Các sư, các thầy cũng các Phật tử chúng ta cùng nhất tâm để chú nguyện cho. Trước hết là tri ân báo ân vong linh của bác anh hùng liệt sĩ ấy, đã có công vì tổ quốc, vì dân tộc, vì đất nước chúng ta mà hy sinh xương máu ở tại chiến trường Tây Nam, ở biên giới Việt Nam Campuchia chúng ta năm đó. Thứ nữa là cũng nhất tâm cùng trợ duyên hồi hướng cầu siêu cho vong linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của gia đình Phật tử đưa câu hỏi này, để gia đình từ nay trở đi được thân khỏe tâm an, âm siêu dương khánh, không phải lo lắng gì
về vấn đề đó nữa, mà qua cái pháp hội này về cũng không phải suy nghĩ lo lắng gì nữa. Thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng về để đọc tụng ở nhà hàng ngày, thì trừ hôm nào mà bận bịu quá thì thôi cũng được, còn bình thường thì sáng tối, nếu bận quá không được cả sáng cả tối thì một thời cũng được, ngày một quyển cũng được, ngày hôm nay quyển thượng, mai quyển trung, ngày kia quyển hạ cũng được. Chịu khó đọc tụng như thế thì gia sự sẽ được yên thôi, âm dương sẽ được cát bảo bình an thôi. Chắc chắn lần sau có người mất sẽ không phải là ngày mùng 9 tháng 11 của những năm sau đó nữa. Thầy đảm bảo chắc chắn như vậy. A Di Đà Phật. Bạch Thầy, một Phật tử nữa hỏi: con trai con đã 36 tuổi, đã lên chùa sống gần một năm. Từ tháng 5 về nhà, sức khỏe rất kém, hàng ngày chỉ ăn gạo sống, không chịu tắm giặt. Con rất lo, mong Thầy chỉ dạy, cứu giúp cho con ạ. Lên chùa nào chứ nhỉ? Lên chùa Khai Nguyên hay lên chùa nào? Đâu Phật tử đâu rồi, đứng lên xem nào. Có không? Có trong này không hay ở ngoài? Phía ngoài có không nhỉ? Giơ tay xem nào, đứng lên giơ tay xem nào. Trong trường hợp này thì phải hỏi xem, có đâu? Có không? Bên kia à? Ở góc nào? Bên ngoài à? Bên ngoài thì vào đây, cho Phật tử vào đây xem, thì phải hỏi xem cái trường hợp này xem như thế nào. Không khéo mà tu tẩu hỏa nhập ma thì chết toi. Đấy, cứ lên đứng bên cạnh này, xong tí nữa ra đây Thầy sẽ hỏi kỹ, đưa cái mic cho Thầy hỏi xem như thế nào. Trả lời câu hỏi khác trước, đợi Phật tử nó lên, đợi bên cạnh. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, hoan hỉ cho con được hỏi hai câu hỏi về đường tu tập. Một, các Phật tử tại gia có được trì chú Lăng Nghiêm không? Con nghe pháp thấy có Thầy bảo các Phật tử không nên trì chú Lăng Nghiêm. Câu thứ nhất Thầy xin trả lời là các Phật tử tại gia cũng được trì chú Lăng Nghiêm, nhưng trì chú Lăng Nghiêm muốn được linh nghiệm và muốn được gì? Muốn được thành tựu thì chúng ta phải giữ được các giới thanh tịnh. Ví dụ chúng ta là Phật tử phát nguyện gì? Thọ tam quy hoặc thọ ngũ giới thì chúng ta phải gì? Phải thọ ngũ giới. Đặc biệt theo kinh nghiệm của một số các quý thầy trước đây thường nói gì? Phật tử ở tại gia nếu tuổi còn trẻ, vợ chồng còn sinh hoạt cái chuyện gì tình cảm ân ái thì nên gì? Nên chỉ chú đại bi thôi. Đại bi thập chú nó phổ thông. Còn chú Lăng Nghiêm là gì? Chúng ta biết chú này là Đức Phật thuyết để cho gì? Cho tôn giả A Nan đoạn dục, đoạn ác và hướng đến gì? Thánh quả vô thượng. Có nghĩa là trong tất cả cái thần chú của Phật thì thần chú thủ Lăng Nghiêm được gọi là vua của các thần chú. Nay nghiệp của chúng ta, sức của chúng ta còn nghiệp còn nhiều, phúc thì mỏng, mình gọi là chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày đó, thì đừng có vội gì, đừng có vội mơ mộng tu gì, tu cao quá, tu sâu quá, tu cao tu sâu quá mà không vừa với cái sức, cái trí, cái phúc của mình á, thì thường hay bị nghiệp nó gì? Nó phá. Chứ thực sự là Phật tử tại gia cũng tu được, cũng trì được, nhưng với điều kiện là phải gì? Trì giới thanh tịnh. Đặc biệt là cái giới gì? Giới quan hệ tình cảm nam nữ. Nếu chúng ta chưa đoạn được cái đó, vì cái giới đó thì Đức Phật thuyết cái đó là gì? Để mục tiêu là để cho gì? Đoạn dục, đoạn ác. Vậy mà chúng ta thì hành trì pháp đó mà chúng ta không đoạn được cái đấy, chúng ta sẽ rất dễ bị gì? Thiên ma ngoại đạo nó phá lại. Nghiệp chướng chúng ta cũng tự phá ra. Giống như mình bị bệnh đáng nhẽ chỉ thua tiêm những thuốc kháng sinh là khỏi. Nhưng nay chúng ta đem truyền hóa chất vào người, thì chúng ta nghĩ xem, hóa chất nó là gì? Rất là mạnh. hay là chúng ta thì nhức đầu sổ mũi bình thường vân vân thôi, thì chỉ cần uống gì thuốc cảm cúm nhức đầu sổ mũi vân vân thôi, cần gì phải uống những loại thuốc gì bổ thuốc đắt tiền quá có khi lại gì không khỏi được bệnh. Đó. Gọi là tùy bệnh mà cho thuốc vậy. Cho nên trường hợp câu hỏi này, thầy khẳng định là Phật tử tại gia cũng trì được chú Lăng Nghiêm, nhưng mà tùy theo vậy. Nếu chúng ta cảm thấy chúng ta trì được giới thanh tịnh rồi, thì mới nên phát nguyện hành trì những cái bộ chú gọi là vua của các chú như vậy. Xin thưa các vị, đến thầy đây nè. Thầy còn có những lúc phải nói thực sự là còn chưa dám trì. Chỉ dám gì? Mới dám với đến đại bi thập chú mà thôi. Và một chú như một số những các gì? Các chú nhỏ nhỏ mà thôi. Chú ngắn ngắn mà thôi. Vì cái chú Thủ Lăng Nghiêm này thường là dành cho những bậc gì? Những bậc xuất gia. Những bậc xuất gia họ sống ở trong chùa. Họ đã đoạn gì? Đoạn ái, tu thiện, thì họ hành trì sẽ phù hợp hơn. Pháp này nói thật với các quý vị là gì? Pháp này là Phật thuyết để cho người xuất gia là chính. Chúng ta tại gia cũng tu được, nhưng mà với điều kiện chúng ta phải trì giới thanh tịnh thì mới sự linh ứng và sự tu tập của chúng ta mới tiến bộ được tốt vậy. Bằng không thì nó như con dao hai lưỡi ấy. Thuốc quá bổ mà đem mà uống vào chữa bệnh thì không phải bệnh nào cũng khỏi đâu, có khi lại sinh thêm bệnh. Nói thế hiểu chưa? Đó. Ý thứ hai và tự hỏi, thầy hoan hỉ cho con hỏi, chúng con đi pháp hội chùa Khai Nguyên thì thường hay mời cửu huyền thất tổ vào chùa để tu tập, nhưng chúng con không có thời gian tu 3 ngày pháp hội. Chúng con về thì cửu huyền có ở lại tu đến hết 3 ngày được không? Hay về theo chúng con? Cũng tùy. Nếu mà con cháu mà cứ đến đánh trống ghi tên bỏ đấy trong về, thì đương nhiên các cụ bảo thế, thôi mày về thì tao gì? Tao cũng về. Đấy. Cho nên cái trường hợp bảo là con đi pháp hội mấy năm nay rồi mà tại sao gia đình nhà con vẫn gì? Vẫn chưa được cải thiện là bao. Vì đến thì ghi tên một ngày đầu, mà ngày đầu cũng thậm chí cũng chẳng ở được hết khóa lễ luôn. Nghe giảng xong buổi trưa theo thời đệ nhất có khi chưa xong, vội vội vàng vàng khăn gói quả mướp đã vái tạ để về sớm rồi. Cho nên đi 10 pháp hội như thế, không bằng người ta đi một pháp hội mà chọn cả 3 ngày, 3 đêm. Chọn tình, chọn nghĩa, chọn hiếu, chọn gì? Chọn đạo với gia tiên, cửu huyền, thất tổ. Thầy không nói là nằm gai nếm mật, mà thầy nói là gì? Nằm đất, nếm gì? Nếm xương. Có phải nằm đất không? Ở nhà chúng ta thì nhà lầu, xe hơi, mùa đông thì có, chăn ấm nệm êm, mùa hè thì có, điều hòa mát rượi. Còn đến chùa thì giàu nghèo như nhau hết, nằm gì lộn đầu lộn đuôi, cháo đầu cháo đuôi với nhau, có cái chăn gì tranh nhau cả đêm, đúng không? Lúc nào ngủ rõ ràng, lúc đi ngủ, lúc đầu mình ngủ hai người đắp chung một cái, cái mức tỉnh dậy nó chả thấy mình có chăn nữa, kéo lại, đến lúc bà kia tỉnh dậy nữa, rõ ràng lúc nãy mình đắp chăn bây giờ lại chả thấy đâu nữa, nhìn người bên cạnh rét nó co tròn hết lại. Không phải là mình xấu đâu, nhưng mà khổ nó lạnh quá là ngủ co cựa vài cái, mà cái là người kia quên đi một cái là gì? Tuột mất chăn. Nhưng mà có buồn không? Dậy sáng có chửi nhau không? Không, nhìn nhau vẫn gì? Vẫn cười. Vẫn hề hề. Đấy, chỉ có đến chùa chúng ta mới làm được điều đó thôi, đúng không? Còn ở tại gia và ở ngoài xã hội với nhau á, con gà còn tức nhau tiếng gáy, huống chi là con người tranh nhau cả cái chăn như thế, đúng không? Nhưng đến chùa chúng ta thì cùng nhau tu tập, cùng nhau hoan hỷ. Cho nên thôi cái lúc mình ngủ quên, bà kia bà cựa bà lấy mất chăn của mình, bây giờ mình ngủ mình quên mình cựa gì cũng lấy mất chăn bà kia, cho nên có ai cố ý đâu. Hoan hỷ với nhau. Vì vậy hôm nay vẫn ngồi gần nhau đấy, đúng không? Đấy, vẫn ngồi gần nhau được. Cho nên đến chùa gọi là nằm đất đó, hứng xương đó, nhưng giữ chọn được 3 ngày như vậy gọi là chọn tình, chọn nghĩa, chọn hiếu, chọn hạnh. Các vị nghĩ xem, A-di-đà Phật nào không thương chúng ta? Thầy còn thương huống chi A-di-đà Phật, đúng không? Thật đấy mà, thầy còn thương huống chi là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là những người mẹ hiền, thầy chỉ mới những người gì? Những người anh thôi, những người chị thôi. Làm anh khó đấy, đâu phải chuyện đùa. Cho nên cũng phải thương chúng ta lắm chứ. Nhưng mà tất nhiên thương không thể thương bằng Phật được, cho nên chúng ta yên tâm. Giữ chọn được cả 3 ngày chuyên tu pháp hội như thế thì chắc chắn rằng công đức sẽ gì? Sẽ hơn những người đem con bỏ chợ ở giữa chừng, đem ông bà, đem tổ tiên bỏ các cụ giữa chùa. Các cụ người xưa nói đem con bỏ chợ này, đem gì? Đem các cụ bỏ ở chùa xong đi về. Như thế mà đòi là con hiếu thảo ư? Một lần thì có thể bảo là con bận công việc gia đình, 2 lần thì phải suy nghĩ xem. Đến lần thứ 3 Phật lắc đầu bảo thôi, cái trường hợp này Thịnh Nhã, lần sau á mày đừng có đưa nó vào danh sách cho nó đến đây nữa nhé. 3 lần rồi con cháu nhà nó gì, nó vẫn bỏ ông bỏ bà bỏ các cụ nhà nó giữa chùa, làm cho các cụ cứ lang thang đây đó, để cho các gì, các vị hộ pháp thiện thần các ngài cũng khổ, làm cho tôi cũng gì, cũng phải vất vả vì những trường hợp này. Cho nên thôi lần sau á con xem thế nào chứ, những trường hợp như này xem thế nào chứ, khổ có bỏ được không? Không bỏ được, khổ lắm đấy. Cho nên lần sau, nếu có lần sau đi nữa chăng nữa thì vẫn là xin Phật là thôi, Phật thương, Phật cứu, Phật giúp, Phật độ cho. Nó đến chùa được cả 3 ngày thì Phật cho nó chọn phần công đức, 2 ngày thì cho nó nửa phần công đức, còn 1 ngày thì cho nó 1 phần công đức thôi. Phật thương, Phật giúp cho. Thế 1 ngày cũng được, nửa ngày cũng được. Nhưng chắc chắn các quý vị, các cụ cũng sẽ buồn chứ. Nó đem mình ở đến đây, ở nhà thì nó khấn, nó lừa mình ngon lắm, ngọt lắm. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lại các cụ, con thưa các cụ, xin các cụ ở chùa khai nguyên cho thầy Thịnh, thầy tổ chức pháp hội hay lắm, công đức mọi người đến tu rồi, âm dương vân vân đều hoan hỉ tốt lắm, thì con mời các cụ đi theo con lên chùa để cùng tu tập quy tam bảo. Lên mấy ngày đầu ngó đi ngó lại, các cụ đang mải chơi với bạn bè, đang mải chơi với đồng tu, đang mải lễ Phật hay đang mải ăn cơm hay gì gì đó, ngó đi ngó lại đi tìm chả thấy nó đâu nữa. Đấy. Hướng tâm xem nó ở đâu thì nhìn thì nó đang trên đường cưỡi xe buýt về nhà mất rồi. Đấy, khổ. Thì lúc đó thì có đấy, nói thật là cười thôi, nhưng mà là có đấy. Có cụ, có người thì trường hợp là gì? Nhớ con cháu, lần đầu tiên đi thì đi pháp hội, lần đầu tiên đi đến chùa tu, nhớ con, nhớ cháu, chả thấy đứa nào ở bên cạnh. Còn các cụ nhà người ta thì cụ nào cũng có con, có cháu, thậm chí có vài đứa con, đứa cháu đưa các cụ lên chùa tu từ đầu đến cuối. Các cụ hỏi nhau đấy, thế con cháu nhà ông đâu, con cháu nhà bà đâu? Con cháu nhà tôi nó về hết rồi ông ạ. Có buồn không? Buồn chứ. Thế thì hỏi nó bận cái gì mà nó về? Bà không, chắc là nó không chịu khổ được. Nó ngủ đất lạnh, nó không chịu được, nó về. Nó không ăn chay được, nó về. Buồn chưa? Đấy, nếu bà vì bản thôi nó bận quá, nó có công có việc, bận công việc gia đình, nó về. Tôi ở lại đây thì ăn mày Phật, ăn mày tổ, ăn mày các thầy, ăn nương vào các Phật tử, nương vào các cụ để cùng tu, thế thì còn đỡ buồn. Các cụ bảo nó khổ quá, nó không ở được, nó lừa tôi đến đây, nó vứt tôi đây là gì? nó về thì buồn ơi là buồn, buồn quá phải uống tí nước cho nó hết buồn. Đấy, cho nên nếu Phật tử hỏi rằng á, vậy đi 3 ngày nhưng ở được có 1 ngày, vậy thì các cụ có ở lại được hay không thì cũng tùy. Cũng giống như gì, trần sao thì âm vậy. Chúng ta đi với nhau cả một đoàn, gia đình đi 9-10 người, ở nhà thì bảo là gì, khăn gói quả mướp, và lần này đi quyết phải ở hết 3 ngày để tu cho gì, cho đến nơi đến chốn thì thôi, tu cho bạt nghiệp, tu cho sạch nghiệp thì mới về nhà. Ấy thế mà lên do gì, thầy giảng đến 11:30, 12 giờ mới xong, lại thêm thượng cúng mất 30 phút nữa, 12:30 mới được ăn cơm, ăn xong 1:30 rồi, 2 giờ lại lên khóa lễ rồi. Trời ơi, sao lại đi chùa tưởng vui mà đi chùa lại gì, lại khổ thế này. Thôi, ăn cơm xong về thôi các bà. Khổ quá thì về thôi. Đấy, đấy là gì? Thoái tâm Bồ Đề chưa? Thoái rồi. Cho nên á, những người còn lại á, lúc đi cùng nhau thì bảo là thôi quyết ở 3 ngày, nhưng đoàn nghe có người về cho nên mình cũng gì, thôi bà về tôi gì cũng về, tôi ở lại một mình buồn lắm, không có bạn chơi, toàn những người lạ hoắc à. Cho nên á, họ cũng về theo. Cái trường hợp này tương tự như thế, Gia Tiên Kỷ Huyền Thất Tổ cũng đang thế thôi. Có trường hợp gì con cháu về thì các cụ cũng liền về theo. Nhưng cũng có trường hợp là gì, thôi mày về, mày cứ về, tao lên đây gì, tao nhìn thấy thầy Thịnh tao hoan hỉ lắm rồi, tao không về nữa đâu. Trường hợp có không như thế, tao nhìn thấy các sư, tao nhìn thấy các Phật tử, tao nhìn thấy bạn tu của tao đầy đây cho nên tao hoan hỉ, tao không về, mày về thì mày cứ về đi, hết 3 ngày sau thì tao tự khắc sẽ biết nhà tao về. Đấy, có những trường hợp như thế, con cháu về nhưng các cụ vẫn ở lại các cụ tu. Thì trường hợp như thế này là cho dù chúng ta có về thì các cụ vẫn gì, vẫn ở lại, vẫn tu, vẫn có công đức bình thường như những gia đình khác, như người khác vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch đại đức giảng sư, con ở rất xa, hôm nay có duyên lành được về dự pháp hội này. Con bạch thầy cho con hỏi về cách tu hành tại gia và cách thờ phụng như thế nào cho đúng ạ. Một, gia đình con là trưởng chi, nhưng từ trước đến nay chưa có cụ nào làm quan cả. Trước đây con không biết nên đã mua một chiếc ngai về thờ. Chắc là cái bài giảng hôm qua là lo. Đọc câu hỏi tiếp này. Hôm qua được nghe thầy giảng thì về con lại thấy băn khoăn, mong thầy giúp con. Bây giờ nếu con không thờ nữa thì phải xử lý như thế nào? Có nên hóa đi không? Khi không thờ nữa thì con có nên thay bài vị vào đó không ạ? Nếu thờ bài vị nữa, nếu thờ bài vị thì mua ở đâu được ạ? Con mong thầy hoan hỉ giải đáp cho con với ạ. Thì thôi, các cụ ngày xưa nói rồi, gọi là trách người biết làm sai, chứ không ai trách người không biết mà làm sai, đúng không? Cho nên bây giờ đã thờ rồi thì về bảo các con các cháu bảo thầy Thịnh bảo nhà mình từ trước đến nay chưa có ai làm quan, nhưng mà mẹ đã gì, đã chót mua ngai về để thờ rồi, thì từ giờ trở đi các con đã phải gì, phải tu nhân tích đức làm thiện, phải học hành cho đến nơi đến chốn, để từ giờ trở đi tới đây phải có người ra làm quan, mà phải làm quan gì, quan to mới được đó. Đấy, bảo như thế. Bảo là thầy Thịnh bảo như thế, cho nên ấy, ngay đó đã thở rồi thì thôi, cứ cho thở thở nguyên. Nếu mà ai chịu trách nhiệm, bảo thầy Thịnh chịu trách nhiệm nhá. À đấy, cho nên thôi cứ về bảo con bảo cháu như thế, dạy con dạy cháu như thế. Bảo là đấy, thầy thầy gọi là gì, giao cho cái nhiệm vụ là các con các cháu trong vòng 15 đến 20 năm nữa phải học làm sao để cho có người ra làm quan, mà làm quan thì phải quan gì, quan to, từ quan huyện trở lên à, thì mới là quan to được đấy nhá. Đấy, mà từ đó có thể sẽ phát triển gì, dòng họ sẽ gì, nhiều đời nối nhau làm quan được nữa. Nhưng phải gì, tu nhân tích đức, hành thiện cho dày vào mới được làm quan. Người làm vua làm quan là phúc đức rất lớn các quý vị, chứ không phải là phúc đức ít ỏi mà làm vua làm quan được đâu. Cho nên phải tu nhân tích đức nữa, học giỏi làm tốt, nhưng phải có gì, có phúc báo, có công đức lớn mới được làm quan. Nên trường hợp này khuyên Phật tử này như thế, cứ để mà thờ. À, có người ở đây không? Có người ở đây không? Đứng lên, lên đây xem nào. Có người đứng đây là lên đây. Thầy hỏi xem. À, thầy lên đây. Ngại gì? Không phải ngại. Hoan hỷ. Câu thứ hai, vị này hỏi trước đây nhà con có làm nghề sát sinh, lại nạo hút thai nhi nên nghiệp của gia đình con rất nặng. Khi biết đến Phật Pháp thì gia đình con đã nghỉ nghề và con phát tâm ăn chay trường từ đó đến nay, từ đó đến bây giờ. Và hàng ngày con tụng kinh niệm Phật, đặc biệt là con thích lễ Phật và trì các chú. Nhưng suốt thời gian gia đình, nhưng suốt thời gian dài gia đình con xảy ra bao nhiêu chuyện, như đối với con thì vẫn không thấy, nhưng đối với con thì vẫn không thấy khổ ạ. Có phải là con đang được trả nghiệp không thầy? Hiện tại bây giờ thì con đang tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám ngày hai thời sám hối sáng và tối, và đến chùa sám hối lễ Phật. Con bạch thầy, chúng con ở tại gia tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám có đúng không ạ? Vì con tụng kinh này con thấy nhất tâm, thấy nhất tâm nhất trong các kinh, vì kinh này được sám hối nhiều vị Phật. Vậy con kính mong thầy hoan hỷ bố thí cho con một lời pháp để con yên tâm tu hành. Con kính tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trường hợp này thì thầy khuyên là tụng kinh Lương Hoàng Sám như thế là tốt rồi, thấy tâm mình an như thế là liền, là hoan hỷ, là hợp pháp rồi. Cứ thế mà nhất tâm tu hành như thế thôi. Còn có con trai hay con gái thì bây giờ thì thôi, bây giờ gia đình đổi nghề rồi, khuyên các con gì nhất tâm để mà tu hành thôi, không cần phải lên nữa cũng được. Thôi ở dưới cũng được. Trường hợp này biết rồi, thấy rồi, biết rồi. Về bây giờ có con trai con gái gì không? Có con trai thì giơ tay trái, có con gái thì giơ tay phải. Có cả hai. Các con có đi học đại học không? Có đi học đại học thì giơ tay lên. Cả hai đứa đi học đại học. Học xong chưa? Xong chưa? Xong rồi thì đi làm chưa? Đi làm rồi hả? Ừ thì bảo phấn đấu thì tới đây làm quan nhá. Rồi được rồi. Mẹ phải tu nhân tích đức vào, trả hết nghiệp trước đây thì tu nhân tích đức thêm vào. Được rồi. Không cần phải lên nữa, thế là giải quyết được rồi. Hai đứa đều đi học đại học. Có cơ hội làm quan không các quý vị? Có rồi. Nhân là có rồi, nhưng bây giờ còn thiếu quả nữa thôi. Mà muốn có quả thì phải gì? Phải tu nhân tích đức cho tốt nữa nha. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy giải đáp giúp con câu hỏi sau đây ạ. Con là Phật tử, thỉnh thoảng mới đến chùa, xin ở chùa chấp tác vài ngày. Con thấy các Phật tử và chư Tăng Ni khi thọ trai đều mặc áo tràng, khởi lên thắc mắc rằng khi ăn cơm sao phải mặc áo dài, nếu không mặc có bị tổn phúc không ạ? Kính xin Thầy khai thị cho chúng con được hiểu rõ ạ. A Di Đà Phật. Các vị Phật tử biết là ở trong chùa ấy, khi đi ăn cơm, đặc biệt là bữa chính, tức là bữa gì? Bữa trưa, bữa chính ngọ ấy, là các sư và các Phật tử chúng ta là thường là phải mặc áo gì? Áo tràng. Vì sao phải mặc áo tràng? Để còn niệm gì? Để còn niệm thực. Vì còn niệm thực cho nên là gì? Phải mặc áo tràng. Vì vậy mà chúng ta thấy ở tất cả các chùa, đặc biệt là vào trong mùa ăn cư kết hạ, tất cả các sư đi ăn cơm ngày ba bữa đều phải mặc áo tràng, chứ không phải chỉ bữa sáng bữa trưa đâu, mà cả bữa chiều bữa tối cũng thế. Các sư đi ăn cư kết hạ đều phải mặc áo tràng hết, thậm chí ở một số chùa là còn phải đắp y nữa cơ. Nhưng mà thôi, Phật giáo Bắc Tông chúng ta là các cụ cũng, các tổ cũng khai cho y chỉ dành cho đến khi những khi lên gì, lên giảng kinh, những lên thuyết pháp, lên hành đạo, lên tu tập khóa lễ mà thôi, lễ Phật mà thôi, và các công việc Phật sự đặc biệt mới đắp y, còn lại thì mặc áo tràng là cũng đủ để trang nghiêm rồi. Cho nên những cái gì cần trang nghiêm thì phải gì, y phục hoặc là áo tràng cho đầy đủ. Chư Tăng xuất gia do nương vào gì? Do nương vào sự cung kính cúng dường của đàn na thập phương tín thí, nhỏ như cây kim, ngọn cỏ hay là nhỏ như cái tâm, thì cũng phải do gì? Đàn na tín thí cúng dường. Cho nên chư Tăng khi thọ thực y kinh, y luật, y Phật sở chế theo lời Phật dạy là phải gì? Nhiếp tâm vừa ăn vừa giữ chính niệm để có công đức, để lấy công đức, để sinh ra các công đức, để hồi hướng cho các gì? Các tín đồ Phật tử đàn na tín thí đã cúng dường cho mình ăn bữa ăn đấy. Cho nên trong cái niệm thực có gì? Có năm pháp quán: nhất kế công đa thiểu, nhị thổn kỷ đức hạnh, tam phòng tâm ly quá, tứ chính sự lương dược, vị liệu hình khô, ngũ vị hành đạo hay là vị thành đạo, cố phương thụ thử thực ấy. Đó, đấy là năm pháp quán mà Đức Phật dạy ạ. Chư Tăng Ni kể cả Phật tử chúng ta nếu đến chùa ăn cơm thọ thực thì phải ăn trong chính niệm, giữ pháp quán như thế mới như lý như pháp, mới không có tổn phúc khi ăn vậy. Khi thọ thực mới gì? Mới có công đức để hồi hướng cho đàn na tín thí, tín đồ Phật tử cúng dường chư Tăng vậy. Đem công đức ấy mới hồi hướng cho các tín đồ Phật tử vậy. Cho nên khi ăn cơm cũng phải gì? Cũng phải trang nghiêm, cũng phải thanh tịnh. Trang nghiêm từ y phục, thanh tịnh từ gì? Từ lúc ăn cơm không được nói gì? Không được nói chuyện riêng. Cho nên chúng ta thấy nếu mà đến chùa, ngôi chùa nào mà các sư họ tu tập lúc ăn cơm, chúng ta biết ngay. Ăn cơm rất là, có vài chục sư, hàng trăm vị sư ở trong cái nhà trai, nhưng mà không có một tiếng động nào lớn phát ra ngoài cả. Kể cả tiếng ăn cơm húp nước canh hay là tiếng đũa, tiếng thìa cũng không có gì va chạm to. Như gia đình chúng ta có mấy người thôi, vừa ăn cơm vừa xem tivi, vừa ăn cơm vừa xem bóng đá, vừa ăn cơm vừa nói chuyện ầm ầm với nhau, vừa ăn cơm vừa nào gì, vài người với nhau nào, dô, 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 100%, dô, dô, vân vân, đủ các thứ. Nhưng các sư thì không có như thế. Gọi là Phật Pháp khác với gì? Với thế gian Pháp. Kể cả những lúc gì? Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ, nghỉ như thế vậy các quý vị. Cho nên chính vì vậy mà khi thọ thực ở trong chùa, Phật tử này thấy là các sư với các Phật tử ăn cơm cái mặc áo tràng, tức áo dài đó, là như thế. Thời gian không có nhiều cho nên xin không nói rộng thêm về cái việc đó nữa. Nói sơ sơ như vậy để chúng ta cũng nắm được. Cho nên đi ăn cơm hay lúc lên chùa, đi khóa lễ như thế này, thầy khuyên chúng ta phải nên mặc áo gì? Áo tràng, áo lễ là như thế. Mình là Phật tử, mình lên lễ Phật, lễ tổ, mà mình lại sợ nóng, sợ vướng, lại đi mặc mỗi cái quần áo gì? Quần áo thường như chúng ta đi chấp tác hay là chúng ta đi đường. Như vậy có phải là nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo không? Cung kính chưa?
Chưa cung kính.
Cho nên thầy mới nói với các Phật tử chúng ta lên khóa lễ như thế này, đặc biệt là Phật tử quy tam bảo rồi, phải gì? Hoan hỷ cố sắm lấy cái áo gì? Cái áo dài, tức cái áo tràng đó các vị. Nó cũng chỉ có hơn 100.000 thôi mà. 200.000, 300.000 trở lại là cùng ấy. Ai mà nhiều tiền thì sắm bộ đẹp thì 500 triệu hơn triệu thì tùy. Nhưng mà để mà một cái áo nó chỉ khoảng 200.000, 200.000, 300.000 trở lại thôi. Có phải vậy không? Đấy thế mà bán đầy ở ngoài cửa chùa kia. Đó. Mấy cửa hàng bán cái đồ Phật giáo ngoài cửa chùa, ngoài bến xe. Chúng ta để cho trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh đạo tràng, cũng tỏ cái lòng thành kính chúng ta đối với Tam Bảo, đối Phật Pháp, đối với gì? Đối với Pháp hội, thì công đức sẽ được nhân lên gấp nhiều lần vậy. Cũng mong rằng qua câu hỏi Phật tử đó thì hôm nay cũng tiện đây cũng nhắc nhở luôn. Thôi lần này không kịp thì thôi lần sau. Dạ con, thầy nói thế con xin hẹn thầy lần sau con đến chùa nhất định con sẽ mặc áo dài vào lễ ạ. Có được không? Hứa nha. Một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy thầy. Dạ thầy cũng lạy con. Làm gì mà hỏi đưa câu hỏi về con lạy thầy. Văn chương quá. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con bạch thầy hay là bạch thầy cho con hỏi. Con không cần phải lạy làm gì khổ. Chồng con theo đạo gì? Phật tử này hỏi: chồng con theo đạo gì, tà thuật gì mà 12 giờ đêm làm phép một bát gạo, thuốc lá, tiền khấn vào ban đêm, lập đàn khấn cho gia đình tan nát khi con thấy con đập bát gạo giữa nhà, lập tức mắt nhắm vào nhảy bò như con cóc khắp nhà, rồi ra đến ngoài sân đứng dậy luôn. Đó là tà thuật gì ạ? Tà cóc chứ tà gì? Nhảy như con cóc vào đấy. Nhảy như con cóc và tu theo gì? Tu theo tà cóc. Ôi giời mệt lắm, khổ. Tu mà nhảy như cóc thì bây giờ khổ. Được làm người đi bằng hai chân, đầu đội trời, chân đạp đất còn không muốn, mà lại muốn tu để thành gì? Đi bằng cả gì? Hai chân, hai tay, mà lại nhảy cồm cồm như con cóc. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy tu như vậy đã đúng chưa? Chắc chắn là không đúng rồi. Cho nên thầy mới gọi là tu đạo cóc này như thế. Khổ thân. Phật tử này về nói với chồng ấy: thôi, bỏ đi. Nếu muốn đời nay bớt khổ, đời sau không khổ, thì phải tu tập cho nó đúng chính đạo. Có rất nhiều phương pháp tu hành chính đạo, đặc biệt ở trong Phật giáo chúng ta. Đức Phật trải qua 49 năm liền đi khắp các nơi rộng lớn của đất nước Ấn Độ, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là đem đạo giải thoát giác ngộ, đem đạo trí tuệ vô ngã vị tha đem cái đạo từ bi hỷ xả để dạy cho chúng ta thành người, thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Vậy mà chúng ta không theo thì còn theo ai nữa? Cho nên trường hợp này, Phật tử này về gửi lời tới chồng bà, thầy Thịnh, ở chùa Khai Nguyên. Thầy khuyên rằng muốn thành người, muốn làm người chân chính thì hãy bỏ cái pháp tu đó đi ngay. Còn muốn tụng kinh vào lúc đêm khuya thanh vắng như vậy cho nó được công đức thì thay vào tu cái pháp gì như thế thì đến lúc đó hãy gì? Hãy trì chú đại bi, niệm Phật thì dần dần cái sự tu hành nó sẽ được thăng tiến rất là nhanh vậy. Vì những người mà họ tu vào cái giờ đó là giờ mà mọi người chúng ta đại đa số là đi gì? Đi ngủ rồi mà họ còn tinh tiến họ tu. Từ tầm vào giờ tí ấy, giờ tí đến đầu giờ xỉu, tức là khoảng từ 11 giờ đến 1 giờ đêm ấy, mà tu lúc đấy thì linh khí rất nhiều, âm khí rất thịnh. Lúc đó chúng ta tu sai một cái thì rất dễ đi vào con đường tà đạo. Mà tu đúng thì cũng rất dễ để được khai tâm mở trí. Cho nên cái lúc đó là nếu mà ngồi thiền hay tu tập, cái lúc đó là lúc mà thanh tịnh nhất. Nhau khổ không mấy người vượt qua được. Vì sao? Vì con ma ngủ nó gì? Nó đến nó cứ gì? Nó cứ tóm hai cái mí mắt là nó đẩy xuống. Cho nên là ít người có thể tu được vào giờ đó. Nhưng tu làm sao cho nó đúng pháp, để đem lại lợi ích an lạc cho bản thân, gia đình và xã hội. Còn tu mà dần dần nó trở thành gì? Thành ma, thành quỷ, thành yêu tinh, quỷ mị thì khổ cho mình, là khổ cho cả người thân. Tu như thế thì thà không tu còn hơn. Thà là một người thường đói ăn, khát uống, mệt ngủ còn hơn. Là một người dân bình thường còn hơn là tu gì? Tu sai pháp vậy các quý vị. Cho nên trường hợp này, về Phật tử này cứ nói là bảo thầy Thịnh gửi lời bảo bỏ đi. Nếu không bỏ đi trường hợp này, chỉ cần nhanh thì một vài tháng nữa, chậm thì không đến 3 năm nữa đâu. Lúc đó muốn làm người thường cũng không thể làm được nữa. Mà không làm người thường được nữa, chúng ta biết làm người gì rồi, chúng ta thì biết chưa? Làm người gì rồi, nghĩ một tí sẽ biết mà. Xin trả lời sang một câu hỏi tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thầy cho con hỏi. Tên con là Đỗ Thị Hà. Con nuôi một bà cô không chồng. Bà mất ngày 30 tháng 6 năm 2022 đến ngày 9 tháng 10 năm 2022. Con trai con 22 tuổi bị tai nạn, mất cách cụ 99 ngày. Có phải trùng tang không? Là nghiệp hay là số? Con làm như thế nào để các vong nhà con được siêu thoát? Như thế này thì chắc chắn người ta thấy gì? Ở ngoài đời họ sẽ gọi là trùng tang rồi. Vì trong 3 năm, trong chi họ nhà mình mà có người mất liên tiếp, từ người thứ hai trở đi, họ đã gọi là gì? Trùng tang rồi. Đó. Đây gọi là nghiệp hay là gì đó, hay là số đã hết, hay là do nghiệp. Thế thôi, cái này theo thầy cũng không cần phải tìm hiểu ngọn ngành làm gì. Điều quan trọng đối với chúng ta bây giờ đó là làm sao để tu tập hồi hướng công đức cho người thân chúng ta, cho những người vừa quá cố kia sớm được sinh về cõi lành, thoát hóa đầu thai. Đây mới là cái điều mà Phật tử chúng ta cần, nên và phải làm gì? Làm ngay, chứ không nên chần chừ. Đấy, như thầy nói lúc nãy đó, viết cho mỗi người cái bài vị, mỗi vong một cái bài vị, bên nội một cái, bên ngoại một cái, với hai vong mới mất này mỗi người cái bài vị. Nếu chưa viết thì viết ngay, viết rồi thì thôi, cứ hoan hỷ dự khoa lễ là được. Chưa viết thì viết ngay để hồi hướng cho họ. Các sư với các Phật tử trong đạo tràng cũng cùng nhất tâm mà hồi hướng cho A Di Đà Phật. Ở Đặng Xá Gia Lâm Hà Nội, sư phụ giúp con với ạ. Con vài hôm lại bị đau như dây thừng trói thắt ngang người và bị giống như một vật đâm to bằng đũa ăn xuyên từ trước ra sau giữa ngực. 3 ngày nay con đau lưng từ 22 giờ đêm qua đến nay, nỗi đau chỉ còn khoảng 5%, là do âm binh của thầy phù thủy làm. Thì sư phụ hướng dẫn con với ạ. Làm sao biết là âm binh Phật tử làm? Âm binh phù thủy làm. Sao đối đầu gì với trường hợp này, đối đầu gì với phù thủy vậy thế? Vì ở quê mẹ chồng con theo thầy phù thủy mà con không theo. Nếu do con hít vào thở ra niệm A Di Đà Phật, hít niệm A thở niệm mô, hít niệm A thở niệm Di cho đến Đà Phật. Quan niệm như thế hàng ngày, nhờ ra là niệm, nhớ ra là niệm, con hít thở sai bị đau thì sư phụ sửa sai giúp con với ạ. Sư phụ sách tiến cho con, chỉ cần sư phụ nói thôi con sẽ cố gắng, chỉ cần sư phụ nói thôi cố gắng con nhé, con xin tri ân sư phụ. Thì con cố gắng nhé. A Di Đà Phật. Cái trường hợp này á, nếu mà thực hành cái hạnh, cái việc thở, hít vào thở ra, hít vào thở nam, thở ra niệm mô cho đến A Di Đà Phật vân vân đó, nếu mà chúng ta gì tu gấp thì cũng có thể sinh ra cái bệnh gì, bệnh như vừa nói kia, chứ không phải là ông gì, ông thầy phù thủy ông ấy làm đâu, mà đó là chúng ta gì dụng tâm quá gấp. Cái này những người ngồi thiền là thường hay gặp cái đó. Đau thắt là gì? Trong tim. Như có kim hay là như có gì? Có chiếc đũa hay cái que, cái gai, cái đinh đâm vào. Thắt là đến lúc đó thì phải xử lý kiểu nào? Lúc đó thì phải gì? Buông thư thân thể xuống. Thân tâm đều gì? Đều buông xuống. Hoặc thân gì? Lúc mình ngồi hành trì mà ngồi cứng quá như thế này. Ngồi cứng quá, thẳng lưng nó thẳng quá thì nó ép cái cơ ngực này, nó cũng sinh ra gì bệnh như thế. Hoặc là chúng ta ngồi gì gù lưng quá, nó sẽ gì tim nó không đập được đủ máu, nó đưa lên nó tim á, cũng sẽ sinh ra bệnh như thế. Mà đặc biệt là lúc này thường là dành cho dùng tâm đó, quá gấp thì sẽ sinh những bệnh chứng ấy. Thì bây giờ thì lại phải gì trùng nó xuống một tí, giống như dây đàn nó căng quá thì tăng bưng một cái luôn, thế là gì đứt. Cho nên đàn muốn hay thì phải gì dây phải vừa, không căng quá cũng chẳng trùng quá, căng quá thì sẽ đứt mà trùng quá thì sẽ không hay, đánh sẽ không đúng, nó cứ phập phà phập phùng cho là không được đâu. Mới hôm qua chiêm bao tự nhiên thấy mình đánh đàn, nay tự nhiên là trả lời câu hỏi này lại liên quan đến gì, đến dây đàn. Trường hợp Phật tử này này, thầy khẳng định lại cho một lần nữa, không phải là do phù thủy đâu, mà do tu gì? Tu sai pháp. Tu đúng pháp đấy, nhưng mà hành gì? Hành sai. Cho nên sinh ra thân bệnh. Nếu mà không chữa nhanh thì còn sinh ra cả tâm bệnh nữa. Cho nên thôi, bây giờ biết rồi thì tu làm sao đó, cái chuyện gì hít vào thở ra đó nó phải gì nhẹ nhàng, nó phải ở trong cái trạng thái gọi là gì, gọi là thoải mái nhất, tự nhiên nhất, chứ đừng có gì, đừng có gượng ép nó quá. Giống như thân của chúng ta gánh được có 30 cân thì hãy gánh 30 cân thôi, đừng có bắt nó gánh đến một gì một tạ đó. Cho nên tu tập gì phải khéo lựa thân mình, sức khỏe của mình như thế. Cái này thì thầy ngày xưa tu tập nhập thất và ngồi thiền nhiều thì biết được cái này rồi. Cho nên Phật tử này bây giờ cứ gì, cứ nhẹ nhàng buông lỏng thân thể ra, đừng có gì, đừng có cứng nhắc bất cứ cái gì, thân tâm đều buông xuống thì tự nhiên sẽ khỏi thôi. Ngay trong bây giờ Phật tử này cứ gì, trong khóa lễ tí nữa thôi, cứ buông nhẹ nhàng cơ thể ra, buông lỏng cơ thể ra, thân thể buông lỏng, tâm cũng gì cũng buông lỏng ra, thì vài phút là đi hết đau thôi. Đấy, trường hợp này khuyên như vậy. Cái gì cứ đổ cho phù thủy thì oan họ quá, khổ. Và từ nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy cho con xin hỏi. Tên con là Nguyễn Thị Hậu, con ở Sóc Sơn, Hà Nội. Con muốn đọc kinh Địa Tạng nhưng con bị bệnh về mắt. Con xin thầy cho con hỏi, vậy con phải làm thế nào ạ? Nếu bệnh về mắt mà không đọc được hết cả bộ thì đọc một quyển. Không đọc hết cả một quyển thì chia thành một quyển, nó chia thành nhiều gì? Nhiều ngày cũng được, đọc vài trang cũng được. Hoặc nếu không đọc được thì nghe gì? Nghe gì? Nghe giảng và niệm. Niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm danh hiệu của Ngài. Lúc thì lễ, vừa lễ vừa niệm. Lúc thì đi kinh hành để niệm. Lúc thì ngồi để niệm. Lúc nằm ngủ có niệm được không? Có niệm được, nhưng niệm thầm ở trong, trong tâm. Đấy, cũng không cứ thì bệnh về mắt mà mình cố gắng mình đọc kinh, có khi mình chưa mù lại thành gì? Mù càng nhanh hơn. Mà như vậy thì người ta sẽ bảo là gì? Chưa học Phật đó, còn thấy đường mà đi. Học Phật rồi thì mù cả gì? Cả đôi mắt. Như vậy là do chúng ta học không đúng, hiểu không chúng và không đến nơi đến chốn vậy. Thì vậy mà gì? Các Phật tử chúng ta mà mắt yếu, đau mắt thì có thể thì chúng ta giảm cái thời tụng kinh xuống, mà chúng ta tăng thêm cái phần niệm Phật, tăng thêm phần niệm Phật và lễ Phật và kinh hành, hoặc là tính tọa vân vân, để niệm Phật niệm Bồ Tát thì công đức cũng gì, cũng đồng nhau không khác. Còn muốn hiểu nghĩa kinh thì hãy nghe gì, nghe giảng thì sẽ hiểu được thôi. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con cứ đi chùa mà xuống xe là không biết đường về, khổ thân. Xuống xe mà không biết đường về nhà, như vậy là đầu óc đã gì, đã lẫn rồi. Cho nên Ngài ở trong bài cảnh sách tổ dạy gì: tới khi già thời mắt lòa tai điếc, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy, tinh thần nó mờ mịt. Chúng ta một ngày nào đó, nhiều người cũng sẽ như thế thôi. Đừng có cười người ta. Cười người ta sau này người ta sẽ lại cười gì? Cười mình đấy. Cho nên hãy đồng cảm với nhau, cầu nguyện cho nhau. Làm sao Phật độ cho con, Phật thương con, Phật giúp con, Phật cứu con, Phật độ con. Con tu cho đến gì? Đến lúc lâm chung, thân thể thì không bệnh tật, hoặc có bệnh tật thì cũng nhẹ nhàng sơ sơ thôi. Trái nắng giống như trái nắng trời trời, nhức đầu sủ mũi mệt mệt tí thôi. Rồi con hết mệnh, hết ở mệnh một duyên trần ở thế giới này thì nguyện là cho ta đi nhẹ nhàng, tinh thần thì luôn thường nhớ được, không bị lãng quên. Cho gọi là chính niệm phân minh, xá báo an tường, như nhập thiền định, Phật cập thánh chúng, thủ chấp kim đài, lai nghênh tiếp ma ngã, tốc đắc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật, vân vân. Đó, đấy là cái bài phát nguyện đó các quý vị. Cho nên chúng ta bây giờ, vì sao mà bây giờ muốn cho đỡ lẫn, không bị lẫn lúc tuổi già? Có pháp không? Có, đó là niệm Phật cho thật, thật nhiều. Tu phúc tu thiện cho thật, thật nhiều. Thì về già, chúng ta sẽ thường không bị lấn. Chúng ta thí kinh, thí sách, tức là chúng ta đi cúng dường ấn tống kinh sách, để cho những người khác được nghe, được biết tới Phật Pháp. Thì do nhờ công đức ấy, chúng ta sẽ đi sẽ được minh mẫn cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Không chỉ minh mẫn cho đến lúc đấy đâu, mà về với Phật thì hoát nhiên là đại ngộ. Tự nhiên trí tuệ của chúng ta đồng với trí tuệ của chư Phật Bồ Tát, lên hàng gì? Thất địa bất thoái chuyển, tức là trí tuệ vô lượng vô biên, không học tự biết, chứ đừng nói là gì, là quên nữa. Đấy. Cho nên bây giờ muốn gì? Muốn đừng có như Phật tử này, Phật tử này á, và đi chùa không nhớ đường về là nguy đấy. Lần sau có khi lại con cháu nó phải đăng báo đi tìm á. Mẹ đi chùa Khai Nguyên không thấy về thì chết toi. Phật tử này nếu mà bây giờ không nhớ thì phải đi với người thân nha, đi với các Phật tử. Các Phật tử đi cùng thì thôi nhớ đưa cụ này về tận nhà hộ thầy với. Đặc biệt là tối hôm nay. Có thì mai con cháu nó gọi điện lên đây, nó bảo thầy mẹ con về chưa. Bảo mẹ nào mà mẹ con hôm qua gọi đưa câu hỏi lên hỏi thầy ấy. Thì chết. Cho nên riêng trường hợp này Phật tử nào đi cùng ấy, tối nay đưa bà về tận cửa nhà cho tôi, bàn giao cho người nhà của cụ ấy cho hộ thầy cái. Không có là đêm hôm về mà không biết đường vào nhà, cứ thế là đi thì không biết đi đâu thì chết. Ý nữa hỏi, các con của nhà con tính hay nóng nảy, động nói là hay cáu gắt, thì con phải làm sao để hóa giải ạ? Cái này nó khó lắm các Phật tử ở ngoài đời ấy mà, họ quen rồi. Không phải là tất cả, nhưng rất nhiều người ăn thô nói tục. Mở mồm ra là nói gì? Văng tục nói bậy. Nói không từ một cái gì cả. Cái này nó ăn sâu vào cái tiềm thức rồi, khó lắm. Thôi thì bây giờ mình cứ tu đi, an nhẫn mà tu dần dần. Khuyên được các con cái gì thì mình khuyên, bảo được cháu cái gì thì mình bảo. Cũng chớ dại gì mình đối đầu với họ nữa, với nó nữa. Bây giờ đến như mình còn đi chùa về, còn chẳng biết đường về nhà mình làm sao mà nói được nó. Thì thôi nhẫn đi, lo tu cho bản thân đi. Còn trường hợp đấy là tùy duyên. Cái này nó là cái tập khí, nó khó lắm. Không một sớm một chiều mà giải quyết được đâu các Phật tử ạ. Đấy, thì hôm nay thì chốt lại các câu hỏi như vậy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.